Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về phần còn lại của bài kinh thứ ba, đó là kinh Thừa Tự Pháp. Nói một cách đơn giản là bài kinh dạy về cách thức kế thừa gia tài tâm linh của Phật. Cái câu chuyện lịch sử diễn ra giữa Đức Phật Thích Ca và Hoàng tử La Hầu La là một câu chuyện nói đến sự quyết định giữa người truyền thừa và sự lựa chọn của người kế thừa. Lần trước chúng ta đã dừng lại ở chỗ đó là Đức Phật Thích Ca thay vì truyền thừa lại gia tài thế gian, tức là ngôi vàng, cho La Hầu La là con ruột của ngài, thì Đức Phật quyết định là truyền cho La Hầu La gia tài tâm linh bằng cách là độ La Hầu La trở thành người xuất gia như chính Đức Phật. Cái sự kiện đó đã để lại một cái niềm đau rất là lớn trong lòng của Đức Vua Tịnh Phạn, tức là ông nội của La Hầu La. Mấy mươi năm trước thì chính Vua Tịnh Phạn có một hy vọng rất lớn rằng Thái tử Tất Đạt Đa sẽ là người kế thừa cái gia tài Dương Quốc, làm cho truyền thống của dân tộc Sakya được hùng thịnh, và đặc biệt là trở thành một tiểu bang đóng góp rất nhiều cho truyền thống cũng như là sự phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị của đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Nhưng mà và rồi Vua Tịnh Phạn đã thất vọng, bởi vì con đường lựa chọn của Đức Phật Thích Ca không phải là gia tài đó, mà là một gia tài thuộc về tinh thần, vượt lên tinh thần, đó là gia tài của đạo đức, vượt trên đạo đức, đó là gia tài của tuệ giác, vượt lên trên tuệ giác, đó là gia tài của sự giải thoát, trạng thái an lạc thật sự. Cái an lạc đó chúng ta không thể lấy tiền mua mà được. Và lần thứ hai Đức Vua Tịnh Phạn đã phải thất vọng là bởi vì cái niềm hy vọng còn lại đó là nhường ngôi lại cho cháu nội của mình, thì một lần nữa chính Đức Phật Thích Ca đã làm cho Đức Vua thất vọng. Và dĩ nhiên sự lựa chọn của La Hầu La trong trường hợp này là phát xuất từ tự do ý chí, chứ không có một sự ép buộc nào cả. Bởi vì lúc đó La Hầu La mới 7 tuổi, và ở tuổi vị thành niên như vậy, rõ ràng sự quyết định một phần lệ thuộc rất nhiều vào cái quán tính về nhận thức, về đời sống đạo đức, liên hệ rất nhiều đến nhiều cái kiếp về quá khứ. Chúng ta phải thừa nhận một điểm, đó là có những con người có cá tính sức mạnh, quyết đoán cái vận mệnh của mình, tương lai của mình mà không lệ thuộc vào bất kỳ một người nào khác. Cha mẹ có thể dọn sẵn ra một cái chức nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người đó theo đuổi cái truyền thống trong gia đình, nhưng người đó có thể giả từ và chọn cho mình một hướng đi rất độc lập. Điều đó là một cái gì hoàn toàn trái ngược với cái nền văn hóa truyền thống gia đình của đất nước Ấn Độ. Bởi vì trong phong tục văn hóa của người Ấn Độ, người cha là trụ cột của gia đình về ba phương diện: thứ nhất kinh tế, thứ hai là giáo dục, và thứ ba về vấn đề lựa chọn quyết định cái vận mạng của gia đình, của con cháu, mà người con chỉ được quyền đặt đâu ngoài đó. Cho nên cái quyết định của Thái tử Tất Đạt Đa là một cú sốc rất lớn đối với Đức Vua Tịnh Phạn và cái truyền thống gia đình của Ấn Độ giáo. Rồi lần quyết định thứ hai của La Hầu La cũng tạo ra một cái cú sốc tương tự, và Đức Vua hoàn toàn như là vô vọng, bởi vì cái dòng dõi trực hệ của mình gần như là không có người kế thừa nữa. Và do đó cái ngôi vàng của dân tộc Sakya phải nhường lại cho một người bà con hoàng thân quốc thích. Từ đó Đức Vua mới ra một cái yêu cầu, khi thỉnh được Đức Phật trở về thăm quê hương xứ sở, rằng về sau này bất cứ một người nào đi tu, nếu là người chưa thành niên và không có sự đồng ý của cha mẹ, thì xin Đức Phật đừng bao giờ cho phép người đó gia nhập vào trong tăng đoàn. Và nó bắt nguồn từ cái sự kiện lịch sử này, đó là La Hầu La đã ra đi mặc dầu Gia Du Đà La chưa chắc đã đồng ý, và ông nội là Định Phạn Vương chưa chắc đã hài lòng. Nhưng mà bởi vì đây là cái quyết định rất sáng suốt của La Hầu La. Như vậy chúng ta thấy sự lựa chọn một gia tài nó quyết định rất nhiều đến cái vận mạng hạnh phúc hay là khổ đau của người đó trong cuộc sống. Nói một cách khác là sự lựa chọn đóng một vai trò rất quan trọng, và do đó chúng ta không thể xem thường. Lựa chọn là một cái gì đó mà mình phải suy đi nghĩ lại, nhưng mà đừng bao giờ để trạng thái do dự nó chi phối. Bởi vì càng do dự chúng ta càng hoang mang, và cuối cùng cả hai ngã đường chúng ta không đi một ngã nào đến nơi đến chốn. Nên thái độ lựa chọn trên tinh thần của tự do ý chí, hay là tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, hoặc là tự do từ bỏ tín ngưỡng và tôn giáo, là một cái gì đó nó thuộc vào cái quyết định sáng suốt của từng con người. Do đó khi chọn lựa cho mình một lý tưởng sống, một khuynh hướng, một chức nghiệp, hay là chọn lựa cho mình một người bạn đời, tất cả chúng ta phải tự lựa chọn cho chính mình. Cha mẹ, bà con, cô bác, anh em họ hàng, tất cả chỉ là một dữ liệu để chúng ta tham khảo. Ý kiến của họ chúng ta tôn trọng, nhưng quyết định cái vận mạng của mình thì phải tự mình giải quyết lấy. Lệ thuộc vào người khác, lúc người khác đó không có mặt thì chúng ta như là một con rắn mắc đầu, hoặc là như là một cái đoàn xe lửa mà không có cái đầu để dẫn đi. Và do đó chúng ta sẽ khó có thể vượt ra khỏi những cái khó khăn thử thách khi mà cái điều kiện sống nó được bị đổi thay. Vấn đề cần nêu ra đó là nếu như trong gia đình chúng ta có một người nào đó tình nguyện trở thành một người đệ tử xuất gia, tu học theo một ngôi chùa nào đó dưới sự hướng dẫn tâm linh của một vị thầy, thì bổn phận làm cha làm mẹ là ông bà tổ tiên, chúng ta có nên tạo điều kiện cho người đó ra đi hay không? Dĩ nhiên những vị phụ huynh giàu có sẽ trả lời là không, bởi vì sợ rằng con mình đi tu bị khó khăn, bị khổ sở, rồi không có hưởng thụ được những cái lạc thú trong cuộc đời, rồi mình tiếc nuối những cái mà mình đang có được, và mong rằng con cái của mình cũng được tiếp thu cái gia tài đó, cho nên mình cấm cản và không tạo điều kiện cho cái chí nguyện tốt đẹp của người con được thực hiện. Và nếu trong trường hợp người con dầu bị cấm đoán mà đã quyết định, thì chúng ta cũng nên tạo điều kiện. Bởi vì cái gì đến nó phải đến. Sự lựa chọn một lý tưởng nó giống như là một cái trái cây trên cành, đến lúc nó phải chín mùi, dầu chúng ta có cản lại nó cũng phải chín thôi. Còn đến lúc mà nó chưa chín, chúng ta có áp buộc và yêu cầu tạo điều kiện, rồi kích thích, rồi hỗ trợ bằng nhiều phương diện, bằng nhiều cách thức, thì trái cây đó có chín chăng, nó chỉ là tình trạng của một cái quả chín vú, nghĩa là ăn ngon, nó có thể bị chát, có thể bị lạc nhấp. Như vậy là cái lý tưởng khi được quyết định nó như là một cái gì đó đã được chín mùi, điều kiện đã được hội đủ, sự cản trở, ngăn đón và không cho phép trong trường hợp này chỉ làm cho cái chí quyền đó ngày càng được gọi là lung đúc nhiều hơn, và làm cho cái chí hướng của họ càng ngày càng mạnh hơn, và làm một cái nguồn động lực để cho họ dễ dàng thực hiện thành công hơn. Cái gì mà bị cản chừng nào, cái đó có điều kiện phát triển nhiều chừng đó. Còn cái mà chúng ta để cho tự do, nhiều khi nó lại lựa chọn. Sau khi Đức Phật nêu ra cái trường hợp cụ thể, Ngài đã thử cái trình độ tu tập của hai vị tỳ kheo đệ tử. Một vị thì sẵn sàng nhịn đói qua đêm để bao tử trống không, giữ vững được cái lập trường tu tập, đó là thiểu dục tri túc, biết đủ và giữ được cái đạo hạnh thanh cao của mình, chọn con đường tiếp hưởng gia tài tâm linh. Và một vị tỳ kheo ngược lại, phát xuất từ một thái độ tâm lý là tiếc nuối rằng những vật thực dư thừa đó có thể bị quăng bỏ đi, và nếu như chúng ta không ăn thì nó trở thành một sự uổng ích. Cái thứ hai nữa, trong tình trạng mình đang bị cơn đói khát chi phối, và ăn trong trường hợp này nó cũng không đến nỗi rơi vào tình huống đó là làm lớn mạnh cái lòng tham về phương diện hưởng thụ. Đức Phật đã kết luận rằng trường hợp thứ nhất, vị tỳ kheo chọn cái khuynh hướng tiếp hưởng gia tài tâm linh là đáng được tán thán. Và cái câu chuyện cũng như là cốt lõi của bà kinh nó chỉ đơn thuần ở chừng này thôi. Sau đó Đức Phật đi vào trong tịnh xá và không nói thêm một lời nào nữa. Cái cách giáo dục của Đức Phật rất là đặc biệt. Có những trường hợp chúng ta thấy Đức Phật không cần ai hỏi, Ngài tự trình bày rồi giải thích, phân tích, dẫn dụ để cho người nghe có thể hiểu một cách tương tự. Và thậm chí cái buổi thuyết pháp có thể kéo dài đến vài tiếng đồng hồ. Cho đến lúc nào Đức Phật thấy rằng cái chất liệu chánh pháp được ban bố cho những người nghe đã đủ cho họ no và làm lớn mạnh được đời sống tâm linh thì Đức Phật ngừng. Nhưng mà có những trường hợp Đức Phật chỉ gợi ý thôi, hoặc là nói vài câu rất ngắn để chi, để tạo một cái không gian suy nghĩ cho những người có mặt lúc bấy giờ. Thì giáo dục là như vậy, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng nói, mà phải nhường cái không gian cho những người nghe suy nghĩ để tự họ tìm ra được cái giá trị của đời sống tâm linh là cái gì. Đức Phật khuyên chúng ta là hãy nên tiếp nhận gia tài tâm linh hay là gia tài chánh pháp, nhưng mà cái gia tài tâm linh và chánh pháp đó là gì thì hoàn toàn không thấy Đức Phật đề cập ở trong bài kinh Thừa Tự Pháp. Nhưng mà rất là may, Ngài Xá Lợi Phất có mặt và Ngài đã trình bày một cách rất là vắn tắt về một số phương diện cần thiết phản ánh được cái giá trị của đời sống tâm linh. Và muốn tiếp nhận cái gia tài tâm linh của Đức Phật để lại đó thì chúng ta cần phải thực hiện một số điều kiện. Mà giờ lần trước chúng tôi nói rằng gia tài tâm linh không đòi hỏi đến tiền bạc ngọc ngà châu báu mới đều có được, và nó cũng không đòi hỏi đến một cái sự nỗ lực nào cả, nghĩa là chúng ta mở rộng tấm lòng của mình, mở rộng cái nhận thức của mình, mở rộng cái sự hướng thượng của mình là chúng ta có thể tiếp nhận được nó. Bởi vì nó bàn bạc khắp nơi, ở các giảng đường, ở các thư viện, ở những ngôi chùa, ở những vị thầy tu hành chân chánh, và ở ngay cả những vị đạo hữu cùng tu cùng học với chúng ta. Khi họ tiếp nhận được một cái chân lý nào đó từ kinh điển, họ có thể chia sẻ lại cái giá trị của sự thăng hoa đó với mình. Thì vậy chỉ cần có cái tầm nhìn mở mắt ra và tấm lòng đón nhận đó, đưa nó vào trong cơ thể của mình, là mình có thể tiếp hưởng được một phần nào đó của gia tài tâm linh. Nhưng mà nó đòi hỏi đến một số thái độ nhất định. Làm thế nào để chúng ta phải sửa soạn chính mình tiếp nhận gia tài đó một cách trọn vẹn, giống như tình trạng của một cái ly. Nếu muốn uống nước khoáng thì đầu tiên chúng ta phải xúc cái ly này cho sạch sạch, và nhờ đó đó cái vị của nước khoáng này nó không bị các cái loại nước giải khát khác chi phối, do đó chúng ta hưởng được cái giá trị tuyệt đối của ly nước khoáng. Cũng vậy, cái gia tài tâm linh nó đòi hỏi đến những cái thái độ chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Bằng không thì khi chúng ta tiếp nhận, nó chỉ một cái phần nào đó rất là hời hợt, và do đó về lâu về dài tạo ra một cảm giác rất là nhàm chán. Đầu tiên Đức Xá Lợi Phất đã trình bày, người thừa tự pháp là người tích cực học ba đức tính của bậc đạo sư. Bậc đạo sư có nghĩa là Đức Phật Thích Ca, có nghĩa là mình phải chuẩn bị sửa soạn tấm lòng để tiếp nhận, bắt chước, học hỏi, hành trì ba đức tính mà Đức Phật đã làm thành công, mang lại cái giá trị giải thoát cho bản thân Ngài. Thứ nhất, đó là noi gương bậc đạo sư, sống hạnh viễn ly. Thứ hai, đó là quyết tâm từ bỏ những gì cần phải từ bỏ. Và thứ ba, đó là không sống quá xa hoa, có khuynh hướng xa đọa, quyết không rời bỏ đời sống thanh cao. Ba điều xem như rất là giản dị, nhưng mà nó quyết định đến cái vận mạng đời sống tu tập rất là cao. Và nó không chỉ là ba điều dành riêng cho những người đệ tử xuất gia, tất cả những người tại gia có thể hiểu nó với một cái phương diện và tinh thần của sự ứng dụng, và dĩ nhiên rất có giá trị cho trường hợp một người con nào đó chuẩn bị tiếp nhận cái gia tài, cái truyền thống, cái nền văn hóa, cái giá trị mà dòng họ của mình, dân tộc của mình hay là của gia đình mình đã để lại về phương diện văn hóa vật thể, hay là văn hóa phi vật thể, hay là gia tài vật chất, nhà cửa, sự nghiệp vân vân. Chứ chúng ta cần phải xác định nội dung của đời sống viễn ly là gì. Có thể hiểu đời sống viễn ly dưới hai góc độ. Thứ nhất, đó là góc độ thân viễn ly, tức là chúng ta sống trong một hoàn cảnh mà nơi đó cái môi trường sinh hoạt tạo cho mình một cái thuận lợi rất là lớn để nuôi dưỡng đời sống đạo đức và tâm linh. Và cái đời sống lý tưởng ngày xưa Đức Phật chọn và khuyên tất cả những người đệ tử xuất gia cùng noi theo, đó là sống ở rừng sâu núi thẳm, bởi vì đó là một cái nơi tránh được sự rộn ràng và tránh được tất cả mọi giao tiếp, làm cho con người có thể quên đi chính mình. Và trạng thái quên đi chính mình nó làm cho mình trở thành nô lệ của thói quen và ước muốn, hơn là mình sai sửa thói quen ước muốn phục vụ cho đời sống hạnh phúc. Về phương diện tâm lý thì sống viễn ly đó là làm thế nào đó cho tâm mình xa lìa, buông bỏ, rời khỏi những cái trạng thái sống hay là những cái thái độ tâm lý chấp trước, hoặc là các khuynh hướng của cuộc đời quá thấp kém, hưởng thụ dục lạc, hay là nó làm cho mình trở thành một con người tầm thường trong xã hội. Thì mình phải nêu một quyết tâm làm thế nào để xa lìa hết tất cả những thứ này. Và trường hợp thứ hai mới là trường hợp quyết định, bởi vì nó là một trạng thái tâm lý dẫn khởi cho các hành động và ảnh hưởng rất nhiều một cách trực tiếp đến đời sống thân viễn ly. Đối với người xuất gia thì thân viễn ly nó gồm có hai giai đoạn. Đầu tiên là mình phải từ bỏ đời sống gia đình, có nghĩa là phải từ bỏ cha mẹ, rồi từ bỏ tất cả sự nghiệp, sản nghiệp, sở hữu vật chất trong cuộc sống. Những cái mà cho rằng nó quý nhất thì tất cả chúng ta đều bỏ để chọn lấy cái gia tài tâm linh vào trong chùa ở. Dĩ nhiên trạng thái này nó đòi hỏi đến một cái sự quyết đoán rất là lớn. Thế tu đơn giản như vậy, nhưng mà nếu như chúng ta không có được những hạt giống của sự tu tập, cái căn nó theo ngôn ngữ thế gian, thì vào chùa vài ngày cũng về nhà thôi. Nhất là phải ăn chay trường, rồi một ngày phải tụng kinh 4 thời, ngoài ra 3 tháng an cư còn phải ngồi thiền, tu tập, kinh hành, bái sám, lễ Phật. Các cái thú vui hưởng thụ ngoài đời gần như là hạn chế một cách tối đa, để thay vào đó là những cái niềm vui của đời sống tinh thần. Nói chừng đó sự thay đổi tạo một sự khác biệt rất lớn giữa cái trước khi chúng ta lựa chọn và cái sau khi chúng ta theo đuổi, đã làm cho con người mình nằm trong một trạng thái đó là đấu tranh nội tại rất là lớn. Và chỉ có những con người nào phát xuất từ một tấm lòng vĩ đại, xem đời sống Phật Pháp hay là cái con đường tu tập theo Đức Phật là một lý tưởng thật sự, thì những người đó ở trong chùa hay là tu tập xuất gia mới thật sự có lợi ích. Bằng không á, mỗi ngày chúng ta tụng kinh bái sám nhưng hoàn toàn chúng ta chỉ nhận thấy được sự chai lạc thôi. Giống như tình trạng mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, một cái muỗng bằng inox nằm ở trong một cái tô canh, dầu cho vị canh có ngon cỡ nào đi nữa, cái muỗng này cũng không thể nào hấp thụ được, bởi vì bản chất của cái muỗng nó được hình thành bởi các nguyên tố, các nguyên tử phân tử, và các nguyên tử phân tử này nó nhỏ quá mức đến độ là nước không thể thấm vào ở trong khoảng cách của các cái phân tử kết hợp lên đó, cho nên không thấm được. Như là tình trạng chúng ta để một cái muỗng bằng sành sứ mà chưa có tráng men quá chắc, nó sẽ hút liền. Thì như vậy là nếu như chúng ta đặt tình trạng thân viễn ly, có nghĩa là từ bỏ đời sống gia đình vào trong chùa ở, mà không có được lý tưởng thật sự, như là một sự trốn tránh đời sống xã hội, hay là nương vào cửa Phật để giải quyết những cái khó khăn của đời sống thế gian, hoặc là chúng ta bắt nguồn từ một thái độ tâm lý gọi là buồn chán, thất tình, vân vân, tìm đến một cái gì đó nó thư thản về tinh thần, thì chắc chắn rằng tất cả những trạng thái hay là những cái quyết đoán trong trường hợp này nó không bao giờ tạo thành những thành quả trong sự tu tập để dẫn tới trạng thái là thân viễn ly ở trong chùa. Cái giai đoạn thứ hai quan trọng hơn, đó là có đến lúc chúng ta phải quyết định sống một cách rất là đơn độc, nhưng không có cô đơn như lần trước đã nói. Có nghĩa là xa lánh mọi người, tìm một cái nơi nào đó thật là vắng vẻ, để chi để mình sạc lại cái năng lượng tâm linh mà hằng ngày sinh hoạt tu học cũng như là làm việc Phật sự giao tế trong xã hội, chúng ta đã sử dụng nó quá nhiều. Và cái gì sử dụng quá nhiều thì nó bị hao mòn đi, nó bị mất đi. Do đó mình phải nạp lại. Giống như là điện thoại di động, xài 1-2 ngày là chúng ta phải nạp lại, bằng không nó sẽ bị hết pin. Thì tu cũng vậy, làm Phật sự nhiều chừng nào thì cái thời gian tu tập của chúng ta nó giảm xuống chừng đó. Và dĩ nhiên lúc bây giờ trong các Phật sự chúng ta chỉ còn là một cơ hội, đó là giữ được trạng thái của sự chánh niệm tỉnh thức thôi, trong mọi hành động, cử chỉ, lời nói, việc làm, và nhất là sự dấn thân. Còn cái thời khóa tu học gần như mình bị mất đi rất là nhiều. Và nếu như không biết cách để mà tạo cho mình một cái không gian và cái thời gian viễn ly thật sự, chẳng hạn như là nhập thất, thì rõ ràng cái nguồn tâm linh của chúng ta nó sẽ bị mòn mỏi. Và lúc bấy giờ nó giống như trạng thái của một cái viên gạch mài. Các Phật tử tế nương tựa vào mình, mài thì dao của họ, tức là cái tâm linh của họ nó ngày càng bén, còn cục đá mài của mình ngày càng bị mòn, là rất nguy hiểm. Cho nên ngay cả bản thân của Đức Phật, mặc dù đã thành đạo giác ngộ, trở thành vị đạo sư, nhưng mà thỉnh thoảng Ngài vẫn vào trong rừng tu tập một mình. Dĩ nhiên là vào trong đó Ngài đâu cần phải tu tập nữa, sự tu tập của Ngài đã viên mãn, nhưng mà Ngài vẫn phải làm gương cho các đệ tử của Ngài, noi theo. Bởi vì giá trị của sự giáo dục ban đầu á, nó nằm ở lời nói và cách thuyết phục, nhưng về lâu về dài nó nằm ở cái chủ nghĩa hành động, nó nằm ở cái tấm gương mà mình sống hàng ngày như thế nào thì những đồ đệ của mình, học trò của mình, con cháu của mình sẽ bắt chước theo. Mình sống với một cái gương hạnh tốt thì con cháu chúng ta sẽ trở thành một bản photocopy hay, một bản sao tốt, mặc dù cái tinh thần bản sao chưa được đề cao ở trong đạo Phật. Bởi vì học trong đạo Phật có nghĩa là tạo cho mình một phong thái mới, biến mình thành một cái gì đó mới. Dĩ nhiên nó tổng hợp được những cái tinh hoa của những cái đi trước, của ông bà tổ tiên, của cha mẹ thầy tổ, hay là của các nhà giáo lão thành có đạo đức, có lương tri, rồi cộng thêm một cái chất liệu sáng tạo mới của mình, thì những cái vật liệu mà mình học được, những dữ liệu mà mình thâu nhặt được từ những thế hệ đi trước, nó sẽ thành là bột đường, rồi mình ráp nó lại theo một cái cách thức mới, mình tạo ra những cái chiếc bánh mới. Do đó tu tập thân viễn ly đòi hỏi đến một sự quyết đoán rất quan trọng. Và dĩ nhiên là người đó phải biết một thái độ, đó là không ngàn đến những cái nhu cầu rất là thấp kém hay là những nhu cầu rất là bình thường hàng ngày. Còn ai đặt nặng về ăn mặc ngủ nghỉ hay là danh lợi địa vị chức tước thì dĩ nhiên người đó sẽ khó có cơ hội tiến xa tiến sâu trong con đường tâm linh lắm. Cái kinh nghiệm tu học của các vị hòa thượng đã cho chúng ta thấy cái vị nào mà có chiều kích nội tại lớn là thật sự rất thành công. Còn những vị nào chỉ thích ngoại giao, thích giao tế, thích lăn xả bên ngoài mà không đặt nặng về đời sống nội tâm bên trong thì nên chỉ có cái đầu, nhưng mà cái đuôi nó bị hỏng. Có nghĩa là cái tiềm lực của mình chưa đủ sức để cho cái con đường Phật sự mình đi được thành công lâu dài, thì sự dấn thân trong trường hợp này nó là một sự tổn thất. Cái đó nó sẽ qua giống trưởng tưởng như là hơi tiêu cực phải không ạ? Nhưng hoàn toàn không. Tinh thần của Kinh Pháp Cú dạy chúng ta là dầu lệ người bao nhiêu, đừng quên phần tự lệ. Cái tự lệ này nó không phải là cái lợi ích dựa trên bản ngã hay là lòng ích kỷ, mà là cái tiềm năng giác ngộ giải thoát thật sự cần phải được lớn mạnh ở trong con người của mình. Để chi? Để khi mình dấn thân vào trong xã hội thì cái chất liệu an lạc đó nó mới có cơ hội để truyền cho người khác. Còn mình không có lấy đâu mà truyền. Muốn cứu giúp những người chết đuối mà bản thân mình không biết bơi thì rõ ràng cả hai người cùng chết, chết nhanh hơn nữa. Thay vì một người thì còn quậy quọ trồi lên hụp xuống vài lần, còn có hai người ba người trở lên thì nếu một cái là chìm xuống hết với lòng sông. Trạng thái tâm viễn ly quyết định, bởi vì có những trường hợp người ta sống xa lánh trần cảnh, xa lánh môi trường mà không thích hợp, tất cả những thứ đó đều hội đủ hết, nhưng mà không biết cách làm thế nào để cho tâm của mình thật sự được lớn mạnh theo khuynh hướng có lợi cho bản thân và người khác. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là có nhiều người tu 50-70 năm nhưng hoàn toàn không lợi ích gì cho ai hết trơn. Không phải là người đó không có nhiệt tình, nhưng mà bởi vì đi không đúng cách cho nên á, là cái sự khai mở tâm trí nó bị đóng bít. Và do đó dầu có cái nguyện vọng lớn và cái chí thành rất là cao, nhưng mà không thể nào làm lợi ích cho người khác được. Cho nên cái tâm viễn ly là cái quan trọng, tức là mình sống với một thái độ đó là không màng hết tất cả những gì thuộc về thế gian. Cái này nói là đơn giản nhưng mà rất là khó làm. Phật tử đến chùa gặp mình xá chào, cung kính, cúng dường, đảnh lễ, tán thán thì dĩ nhiên làm cho mình cảm thấy có một cái thiện cảm rất là lớn đối với người đó. Còn người nào tới phê bình mình, chỉ trích mình, xây dựng mình là mình cảm thấy không vui rồi. Đó là chưa nói đến cái khuynh hướng sống của chúng ta là đôi lúc đó, mình dễ vui rồi mình đánh quên chính mình. Và do đó các cái hành động, các hoạt động, các cái sinh hoạt hàng ngày đôi lúc đó, nó xa lìa đi bản chất của đạo pháp. Rồi có nhiều người chỉ biết gọi là A vua hay là A tòng theo những khuynh hướng đó, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ đánh mất cơ hội làm cho tâm mình có được một trạng thái viễn ly những gì thuộc về phàm tục. Và do đó thất bại nó phát sinh ở thái độ là thỏa mãn với những gì chưa thuộc về thánh, tức là chưa thuộc về cái cao thượng. Ở trong đời sống của sự tu học, những người nào có chí nguyện lớn và có lòng chí thành, làm Phật sự với tất cả tấm lòng mà không bao giờ ganh tị cũng như là muốn hơn thua, và làm với một thái độ đó là phục vụ cho người khác, thì dĩ nhiên cái thái độ viễn ly trong trường hợp này nó sẽ xuất hiện. Có nghĩa là chúng ta làm tất cả nhưng mà không bao giờ cậy công ý sức vào những thành quả đóng góp của mình. Và có như vậy thì chúng ta mới có được điều kiện để tiến xa hơn nữa. Mỗi một sự thành công trong Phật sự nó giống như là một cái thềm thang công đức hay là thềm thang của sự tu tập. Nếu chúng ta thỏa mãn trên cái thềm thang đó thì tâm của mình bị trói buộc vào bên trong, và do đó chúng ta sẽ đứng nguyên tại chỗ. Tương tự, tất cả những cái chức nghiệp hay là những công việc mà chúng ta đang làm hàng ngày, nếu như một người nào đó có tấm lòng thỏa mãn, tự hào, hãnh diện về những điều đó, dĩ nhiên chúng ta sẽ không đi xa hơn nữa. Cho nên phải có một thái độ viễn ly về những thành tựu mình đạt được. Bỏ hết, bỏ tất cả để được tất cả. Còn người nào ham muốn nắm bắt nhiều chừng nào thì cuối cùng mất nhiều chừng đó. Nhất là trong tình cảm, chúng ta nắm 2, nắm 3, nắm 4, dĩ nhiên rốt cuộc đó, nằm trèo quê một mình. Khi mà cái nắm đó được người khác phát hiện, nó sẽ tạo ra một cái khuynh hướng tâm lý là không thể nào chấp nhận được. Và cuối cùng chúng ta trở thành nạn nhân của sự tham đắm và nạn nhân của sự khổ đau. Và cái khổ đau này nó tạo ảnh hưởng đến những người xung quanh, những người thương mình, những người quý mến mình, những người thân cận với mình. Có một vấn đề đặt ra là liệu khi chúng ta từ bỏ tất cả, chúng ta có thật sự đạt được trạng thái viễn ly hay không? Nó tùy thuộc rất nhiều vào thái độ và cách thức tu tập của mình. Câu trả lời nằm ở chỗ đó. Trong những câu chuyện ngụ ngôn của Ấn Độ, có một chuyện kể rằng một vị đạo sĩ rất là lỗi lạc. Lỗi lạc đến độ các vị vua chúa đều đến học đạo với ông, và người nào nghe đến danh của ông đều phải một lần trong đời đến đảnh lễ. Ảnh hưởng lớn như vậy. Và có nhiều người chỉ một lần nhìn thấy mặt của ông là cảm thấy hoan hỷ, và tất cả những gì ông dạy dù đơn giản cỡ nào đi nữa, một mạc, thậm chí chỉ một câu hai câu, cái tác dụng tâm lý dẫn đến sự hành động của người được nghe rất là cao. Thì nhà vua cai trị quốc gia cảm thấy rất là mến tài, cho nên đến học hỏi. Mà theo phong tục văn hóa tôn giáo Ấn Độ thì dù chúng ta là vai trò gì trong xã hội, khi đến học đạo với một vị đạo sĩ, chúng ta phải bày tỏ với tất cả tấm lòng tôn kính. Sự bày tỏ đó được thể hiện qua, thứ nhất đó là phải đi chân không. Thứ hai, có nghĩa là mình đến đó phải được ngồi một bên. Rồi thứ ba, phải mở lời bằng những thái độ thật sự tôn kính, để cho người có mới bắt đầu truyền trao chánh pháp, là truyền trao đời sống đạo đức cho mình. Thì khi cuộc đàm đạo được diễn ra khoảng chừng nửa tiếng, bỗng dưng ở một cánh rừng phát hỏa. Và đó là cái nơi mà nhà vua đã để tất cả xe cộ, ngọc ngà châu báu, những thứ mà mình mới vừa được nạp chùa cống ở những nước lân bang trở về. Cái câu chuyện này nó biếm nhẹ ở chỗ đó là thái độ ứng xử của vị đạo sĩ và nhà vua hoàn toàn đối lập. Cái điều mà người ta nghĩ đến, nếu như chưa đọc hết câu chuyện, nghe đến đây thôi, người ta sẽ liên tưởng rằng vị đạo sĩ là người rất là thản nhiên trước cái sự kiện lửa cháy đó. Nhưng mà ngược lại, câu chuyện cho thấy nhà vua thản nhiên, không màng đến những cái vật báo mà mình vừa được đạt triều công. Bởi vì theo ông ta, tất cả những giá trị vật chất đó ông ta có quá dư thừa, nhiều quá. Giả sử có mắc mắc thêm một cái gì đó nữa cũng không ảnh hưởng gì hết. Trong khi đó vị đạo sĩ dõi mắt nhìn theo cái đám cháy ở bên cạnh rừng, nhìn đến độ không còn tập trung nữa. Chờ nghĩa là tâm thì đang giảng pháp, nhưng mà cái chất lượng của tâm là nó hướng về cánh rừng chứ không hướng về giáo pháp. Trong khi đó nhà vua lại không màng đến vật chất, cho nên tất cả tấm lòng của nhà vua đặt ở bài giáo pháp, cho nên ông ta là người đạt được lợi ích, còn vị đạo sĩ thì không được gì cả. Lý do rất đơn giản là bởi vì vị đạo sĩ chỉ có hai bộ đồ, một bộ thì mặc ở trên người, còn một bộ phơi ở cánh rừng đó. Đơn giản vậy thôi. Nếu như bộ đồ đó bị cháy thì còn bộ đồ nào để thay, phải không ạ? Cho nên cái thái độ vô sản là quan trọng hơn là chúng ta sống trong tình trạng vô sản. Mình có thể trở thành một người rất là nghèo khó, túng thiếu mọi thứ, nhưng mà nếu như cái tâm lý tiếc nuối về những sự túng thiếu đó chưa diệt trừ được, hoặc là lòng tham về đời sống vật chất hưởng thụ nó chưa dừng lại được ở trong lòng của mình, thì dĩ nhiên dù chúng ta đang sống trong một cái tình huống, là một cái hoàn cảnh gần như là vô sản tuyệt đối, giống như là vị đạo sư, vị đạo sĩ vẫn hoàn toàn không có được giá trị của sự viễn ly về tâm. Chúng ta có thể có được giá trị viễn ly về thân, có nghĩa là mình có thể bình an, lệ lạc, thảnh thơi với cái đời sống rất là giản dị thanh cao hàng ngày, nhưng mà cái chiều cái tâm linh giải thoát thật sự hoàn toàn bị trống vắng. Cho nên tu mà không khéo thì chúng ta sẽ trở thành những người giữ gọi là ba cái bộ y, một cái bình bát, hay là một ngôi chùa, một ông Phật bằng vàng, ví dụ vậy. Ở Việt Nam thì không có chùa Phật vàng, chứ ở bên Thái Lan, những nước Phật giáo Nam Tông, người ta tôn kính Phật đến độ á, một tượng Phật mấy tấn như vậy toàn đúc bằng vàng 24 carat. Cho nên á, tu không đúng phương pháp, thiếu sự viễn ly về tâm, thì chúng ta sẽ trở thành những người gọi là giữ chùa, là bám víu vào những cái gia tài sự nghiệp về vật chất mà ngôi chùa có, như là một cái phương tiện thờ tự cho tín đồ phát triển đời sống tâm linh. Cho nên cái mấu chốt của đời sống tu hành nó nằm ở cái viễn ly về tâm, còn cái viễn ly về thân nó quan trọng lắm, có thì càng tốt, bởi vì nó là điều kiện tiên quyết tạo cái thuận lợi cho mình có được trạng thái viễn ly về tâm. Nhưng nếu như mình chỉ dừng lại ở cái viễn ly về thân, như trong trường hợp của vị đạo sư, có nghĩa là giỏi về chánh pháp, thông tin kiến thức về Phật pháp ông ta rất là rành, nhưng mà đời sống nội tại thật sự của sự giải thoát á, nó chưa đạt được đúng cái mức tiêu chuẩn mà Đức Phật mong đợi. Cho nên á, sự xả bỏ, sự buông bỏ nó nằm ở thái độ, chứ nó không nằm ở cái vật lý hay là vật chất chúng ta có. Hạnh phúc một cách tương tự cũng vậy, nó không nằm ở những cái chúng ta có cái gì, mất cái gì, mà nằm ở cái chúng ta sống với cái đó như thế nào. Nếu chúng ta có hai bộ đồ, và giả sử một bộ đồ còn lại bị đốt cháy, chúng ta có bị bức bách trước tình trạng đó hay không, hay là chúng ta tiếc nuối về một cái mà bây giờ nó không còn nữa, nó trở về với cát bụi. Và khi chúng ta ra đường đánh rơi một cái bóp, trong đó có 100 đô la hay là mấy triệu đồng, rồi là cà sám, giấy tờ, những vật rất là gần gũi và cần thiết cho đời sống hàng ngày của mình, liệu mình có khổ đau trước những sự kiện mất mát đó hay không? Câu trả lời tùy thuộc vào cái tâm lý của từng người. Ở trong kinh Đức Phật có dạy một thái độ rất hay, tức là chúng ta quan niệm rằng cái gì mình đã đánh mất sẽ có trong cuộc đời này một con người nào đó vô tình gọi là nhận lấy. Và nếu chúng ta nghĩ đó rằng đó là một cơ hội để mình bố thí cúng dường đó, thì rõ ràng cái mất mát này nó mang cho mình hạnh phúc vô cùng. Còn ngược lại, mình cho rằng mình bị mất, cái mất này ảnh hưởng đời sống kinh tế vật chất, rồi làm cho mình khốn đốn tinh thần, lao đao trong đời, thì rõ ràng thái độ thiết lưới đó nó sẽ làm cho nỗi đau tăng lên gấp 2, gấp 3, thậm chí 10, 20 lần. Cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta là trong mọi tình huống mình phải tập cho mình được một thái độ viễn ly. Cái mất mát không thể nào tìm lại được. Thỉnh thoảng nếu may mắn người lương thiện nào đó nhận được cái này và thấy trong cái chứng minh nhân dân mình có cái địa chỉ, cho nên ta đăng báo hoặc là ta gọi điện thoại hỏi tổng đài rồi nhắc điện thoại lên gọi về nhà mình báo mình để nhận. Trường hợp đó rất là hiếm. Cho nên tốt nhất là mình phải chuẩn bị một thái độ tâm lý, đó là trước những trạng thái mất mát thông thường đừng bao giờ tiếc nuối, cứ để cho nó ra đi và nghĩ rằng đó là một cơ hội để chúng ta bố thí cúng dường. Thì như vậy là chúng ta sống ở trong cuộc đời nhưng mà thái độ viễn ly vẫn đang hiện hữu. Do đó không cần nhất thiết phải là vào rừng sâu. Chúng ta đôi lúc cần phải làm như vậy nhưng mà không nhất thiết. Nếu có được điều kiện đó thì tốt, còn không thì tập viễn ly về trạng thái nhận thức và tâm lý, hai cái điểm quan trọng hơn. Không có được cái này dầu cho ở rừng sâu núi thẳm cũng không ai biết đến mình. Cái tâm viễn ly nó giống như là một cái hương đạo đức, hương tuệ giác, hương của sự giác ngộ. Và do đó nó sẽ lan rộng, lan xa và không cần phải quảng cáo gì cả. Cho người sống tốt đó, thì tự động người ta biết đến mình. Và khi người ta biết đến mình thì người ta đánh giá đúng được mình. Còn những người khác đánh giá không đúng là bởi vì họ chưa có cặp mắt tự giác, hoặc là họ có thể bị cái ganh tị hay là cái đố kỵ, đố tật nó che lấp. Cho nên đó là cái sự kiện tốt đang diễn ra nhưng mà họ vẫn không thể nào tiếp nhận được. Trường hợp thứ hai là quyết tâm từ bỏ những gì cần phải từ bỏ. Cái quan trọng đó là nằm ở thái độ quyết đoán. Do dự, hoài nghi là hai trạng thái tâm lý làm tiêu hao năng lượng của chúng ta rất là nhiều. Và nó phản ánh trước nhất là sự thiếu sáng suốt của chúng ta đứng trước một vấn đề và cách giải quyết vấn đề đó cho có hiệu quả. Người có trí tuệ rất là dứt khoát, người đọc đoán dứt khoát đã đành, bởi vì họ có tự tin quá mức và cái tự tin này được nuôi lớn bởi bản ngã. Cho nên cái quyết đoán của họ làm cho họ tiết kiệm được thời gian. Nhưng mà nó có hai cái khuynh hướng diễn ra đối lập nhau. Một, nếu sự quyết đoán đó nó tình cờ hoặc là chủ ý đúng với cái gì thuộc về đạo đức và tốt thì cái khuynh hướng và cuộc đời của họ sẽ tốt theo. Và ngược lại, nếu sự quyết đoán là sai lầm thì cuộc đời của họ gần như là bị hỏng và bỏ. Cái lòng tham của Hitler bắt nguồn từ một sự độc đoán, độc tài đã làm cho gọi là hàng triệu dân Do Thái đã bị chết. Và cái tâm địa bành trướng thế giới của ông ta đã làm cho gọi là bao nhiêu triệu người trên hành tinh này phải khổ sở, bao nhiêu ngôi nhà xí nghiệp phải tan nát, và cái nền kinh tế của thế giới gần như bị sụp đổ một cách hoàn toàn ở thế chiến thứ hai. Là bởi vì cái quyết đoán trong trường hợp này nó phục vụ cho bản ngã và lợi ích vị kỷ. Còn những gì mà cần từ bỏ đó thì rất là nhiều. Nói chung đó là những trạng thái sống không tốt cho bản thân, không tốt cho chức nghiệp, cho lý tưởng, cho sự chuyển hóa nhận thức, cho đời sống hạnh phúc của mình và người khác. Còn những gì mà tư cách đối lập với những thứ này đó thì chúng ta cần phải nuôi dưỡng nó. Nuôi dưỡng như là cách thức chúng ta nuôi dưỡng một đứa con, con ruột chứ không phải là con ghẻ. Thì lát nữa chúng ta sẽ phân tích vào 16 cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta phải dứt khoát để từ bỏ. Sự quyết chí nó sẽ tạo ra chúng ta một cái khuynh hướng sống có lập trường. Lập trường là một sự theo đuổi mục đích, mà mục đích đó là hướng thượng, lợi ích cho mình và người khác. Sau đó sự ngoan cố là một sự theo đuổi cũng rất là bền chí, kiên gan và sẵn sàng đối đầu với tất cả những thử thách để vượt qua chính mình hay là chính họ, để vươn tới cái thành công. Nhưng mà nó phục vụ cho những mục đích xấu hoặc là những mục đích không tốt. Cho nên á, bản chất của sự quyết tâm nó chưa quyết đoán được cái lợi ích của sự theo đuổi đó là tốt hay xấu. Tùy vào cái nội dung của sự lựa chọn hay là nội dung của cuộc đời được theo đuổi đó, hoặc là lập trường tốt hay là sự quan cố về những cái xấu, thì giá trị của sự quyết tâm mới được xác lập. Tuy nhiên thái độ quyết tâm dù sao đi nữa nó cũng làm cho chúng ta tiết kiệm được rất nhiều về phương diện thời gian. Và lần trước chúng ta đã học trong một bài kinh, đó là một trong năm điều kiện tiên quyết để xác định một người được gọi là dự vào dòng dõi của bậc thánh, tức là quả dự luôn, đó là không còn trạng thái hoài nghi và do dự. Cho nên cho đến lúc nào chúng ta sống mà chúng ta còn hoài nghi về người khác, hoài nghi về những gì mà mình sẽ làm có kết quả hay không, hoài nghi về tương lai của mình, hoài nghi về cái nghề nghiệp của mình, hoài nghi về hạnh phúc và khổ đau của mình, mà chưa biết được một cách chắc chắn, thì cho đến lúc đó chúng ta biết rằng mình vẫn còn là một người phàm. Do đó tu tập trước nhất là để xóa bỏ cái hoài nghi. Thì theo công thức này mình đã chiếu lại trong kinh, nhất là cái thời gian sau khi thành đạo của Đức Phật, được một số bản kinh mô tả, đó là Đức Phật đang bị rơi vào trạng thái do dự, là không biết là có nên chịu pháp luân hay không. Lúc đó Đức Phật muốn nhập Niết Bàn dưới sự yêu cầu của Ma Bảo Tuần, tức là đại diện cho lực lượng xấu ác trong xã hội hay trong tâm thức của từng con người. Bởi vì ánh sáng mà xuất hiện thì bóng tối bị mất đi, do đó bóng tối luôn luôn yêu cầu, mong mỏi, tìm mọi cách để cho ánh sáng không có mặt. Và đó là lý do tại sao vang vọng trong không gian những tiếng yêu cầu của những lực lượng xấu mong mỏi Đức Phật hãy nhập Niết Bàn, với một cái lời nói như thế này, đó là cuộc đời này rất là bụi bặm, dơ dãi, và con người nhận thức bị chi phối bởi những cái bụi bặm này, cho nên giá trị chân lý mà Ngài vừa được khám phá không thể nào đủ sức để thuyết phục họ, cho nên tốt nhất là Ngài hãy nhập Niết Bàn. Nên Đức Phật tạo ra một cái trạng thái do dự, rồi cuối cùng mới là Phạm Thiên xuống thỉnh Ngài chịu pháp luân, khẳng định một câu rất là đanh thép rằng dầu trên thế gian này đại đa số là những con người thấp hèn bình thường, không chịu hướng đến đời sống đạo đức, nhưng mà vẫn có những con người có thể sẵn sàng tiếp nhận được chân lý cao siêu quyền diệu mà Ngài vừa khám phá được, cho nên xin Ngài hãy chuyển pháp luân một cách mạnh dạn. Ai có duyên người đó sẽ được an lạc và hạnh phúc. Cái câu nói đó đó, cái câu chuyện đó đó, rõ ràng thấy nó hay, nhưng mà nó làm cho chúng ta nhìn Đức Phật với một góc độ rất là bình thường, bởi vì Ngài là một con người còn do dự. Cho nên câu chuyện này chúng tôi cho rằng nó không phản ánh đến đúng được lịch sử, mà nó là một cái cách mà các vị biên tập kinh điển vài trăm năm sau, sau khi Đức Phật qua đời, vận dụng cái phương pháp mà chúng ta tạm gọi đó là cái phương pháp khuyến dụ tôn giáo. Phạm Thiên là vị được quan niệm trong triết học Ấn Độ nói chung hay tôn giáo Ấn Độ nói riêng là một vị đã tạo ra sơn hà vũ trụ của con người, tức là Thượng Đế. Mà bây giờ chính Thượng Đế để thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân, chẳng khác nào là Thượng Đế nhường ngôi cai quản thế giới vũ trụ này cho Đức Phật. Và đó là một trong những cách để thuyết phục quần chúng dễ nhất. Cái người tạo ra vũ trụ đã trở thành đệ tử Đức Phật, thì những học trò, những tín đồ của cái vị Thượng Đế này dĩ nhiên sẽ trở thành đệ tử của Đức Phật thôi. Cái mấu chốt của câu chuyện nằm ở chỗ đó. Cho nếu chúng ta tin đó là một sự thật thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng đó là nhìn Đức Phật với góc độ là một con người còn hoài nghi, chắc chắn rằng không thể nào có được. Một cái điểm thứ hai nữa mà chúng ta có thể hiểu từ cái câu chuyện đó là nếu Phạm Thiên là có thật sự trong cuộc đời, là một đấng mà quan niệm của người Ấn Độ cho rằng đã tạo ra con người vạn vật, thì chính vì đó cũng nhìn thấy được cái giá trị hạn chế của mình về phương diện tâm linh, và đó là một con người cầu học. Khi thấy rằng phát hiện được một vị đời sống tâm linh cao hơn mình, hạnh phúc hơn mình, an lạc hơn mình, và nhờ vào cái hào quang của hạnh phúc an lạc đó, tất cả những thần dân bá tánh của mình được an vui, thì hãy nhường ngôi lại cho người đó. Cái đó là cái câu chuyện mà tư cách là ngụ ngôn, hiểu theo góc độ này cũng hay. Trong cuộc đời này chúng ta có sẵn lòng giao cái gia tài sự nghiệp của mình cho một người dân nước lạ có tài hay không? Khó lắm. Vừa thúng vừa nghiêu của Trung Hoa là những trường hợp rất là vi tầm hữu, rất là ngoại lệ. Còn cái khuynh hướng thông thường của chúng ta giao tài sự nghiệp mình trao cho con của mình thôi. Cái đó là cái câu chuyện mà tôi chắc là ngụ ngôn, hiểu theo góc độ này cũng hay. Trong cuộc đời này chúng ta có sẵn lòng giao cái gia tài sự nghiệp của mình cho một người dân nước lạ có tài hay không? Khó lắm. Vừa thúng vừa nghiêu của Trung Hoa là những trường hợp rất là vi tầm hữu, rất là ngoại lệ. Còn cái khuynh hướng thông thường của chúng ta gia tài sự nghiệp mình trao cho con của mình thôi, là trao cho cái cục thịt của mình tạo ra, rồi những cục thịt khác của những người khác, giàu cũng cần đến tình thương, cũng cần đến sự nghiệp, cũng cần đến sự giúp đỡ, nhưng mà chúng ta dễ dàng dưỡng dưng trước những đau khổ của những người thân không thân quen. Như vậy là cái tình cảm trong gia đình, trong huyết thống, trong dòng tộc, nó phục vụ cho cái chủ nghĩa vị kỷ. Dù sao đi nữa nó vẫn có thể tạm chấp nhận được ở góc độ là nhân thừa. Tại vì nếu như con cháu hay là những người thân mà mình không lo được, mà mình làm những việc Phật sự, công tác xã hội giúp cho người khác, thì cái chuyện đó nó hỏng từ cái căn bản. Làm Phật sự phải khởi đi từ cái tình trạng hay là cái hoàn cảnh chúng ta làm cho những người thân trước. Nếu làm cho những người thân thành công, làm với tất cả tấm lòng, thì chúng ta mới có thể làm thành công đối với những người dân nước lạ. Cho nên cái thái độ quyết tâm theo đuổi một cách gọi là có lý tưởng, có quyết đoán để dẫn đến sự thành công trong một chức nghiệp, trong một cái công việc mình theo đuổi, là điều kiện tiên quyết làm cho cái nghề theo đuổi đó nó đạt được kết quả một cách cao nhất. Cái thứ ba đó là không quá xa hoa, có khuynh hướng gọi là xa đọa, và không bao giờ rời bỏ đời sống thanh cao. Thì đây là một cái phần triển khai chi tiết minh họa đời sống viễn ly là như thế nào. Dĩ nhiên là đời sống của người tu thì không có xa hoa rồi, ba bộ y làm sao xa hoa được. Có một cái bát để ăn xin, cái bữa nào xin mà người ta không cho thì đói meo ruột, chắc chắn là không thể có xa hoa. Nhưng mà trong cái môi trường hoàn cảnh, khi mà cái thiết chế của chùa chiền đã được định hình, có cơ sở vật chất, có nơi thờ tự tín ngưỡng, thì lúc bấy giờ chúng ta thấy là chùa to Phật lớn bắt đầu xuất hiện. Điều đó chúng ta vẫn phải chấp nhận, là bởi vì nếu không có chùa to Phật lớn thì làm sao có cơ hội để Phật tử trở về chùa lại Phật tụng kinh bái sám nghe giảng, vân vân. Do đó chúng ta không nên cực đoan chống lại cái khuynh hướng đó lập chùa to Phật lớn, mà chúng ta phải đặt ra vấn đề: khi chùa to Phật lớn được thiết lập, cái sinh hoạt, cái nội dung của sự sinh hoạt tâm linh như thế nào để mang lại lợi ích cho những người cùng dự vào những cái sinh hoạt cộng đồng đó. Rồi nếu như mà nó không có được cái chất liệu này thì chùa to Phật lớn nó trở nên là vô ích. Còn đối với những người tại gia thì sống xa hoa nó được xem như là một thói quen. cái khuynh hướng đó, ai cũng muốn mình trở thành một con người biết sử dụng đồng tiền, biết tiêu xài, biết hưởng thụ. Và khi mà cái tiêu xài nó được sử dụng như là một thói quen rồi thì sau này nó chi phối chúng ta rất là lớn. Đến lúc mà chúng ta không có đủ điều kiện để đáp ứng được nhu cầu mà mình đã sử dụng trong quá khứ thì chúng ta sẽ trở thành những kẻ lệ thuộc. Cho nên thương con, đừng bao giờ cho con quá nhiều tiền. Nó đòi ăn cái gì là mình đáp ứng theo cái đó là nguy hiểm. Mỗi ngày đi học có thể cho nó 5.000 là đủ thì giá xe thôi nếu có bị bể xe dọc đường. Còn những cái phương tiện phục vụ cho việc học, những công cụ học tập đó, nhu yếu phẩm của học tập, văn hóa phẩm học tập, thì chúng ta sẵn sàng mua cho nó, chứ đừng để nó tự mua. Nhiều khi cắt xén bớt. Tập cho nó một thái độ sống rất là giản dị, và phát huy chính yếu đó là cái giá trị của kiến thức, của đời sống đạo đức. Bởi vì chính hai yếu tố này quyết định đời sống hạnh phúc của nó về sau. Có nhiều bậc phụ huynh thương con quá mức cho nên chiều con một cách gọi là sai lầm. Ở trong chùa có nhiều vị cha mẹ cũng vậy. Khi một người con đi xuất gia rồi thương con dữ quá cho nên đó là vào trong chùa thỉnh thầy bổn sư đó, cho người chú tiểu đó được ăn một mâm cơm riêng, rồi có thực phẩm riêng giống như hòa thượng vậy đó. Rồi khi mà chú tiểu này mà không còn muốn tu nữa thì ra điều kiện, con mà tu á thì má cho con cái gì cũng được, muốn xe Honda có xe Honda, muốn xe hơi có xe hơi, muốn tivi có tivi. Thì đó là cái cách thức mà chúng ta làm cho con của mình vào trong chùa để hướng tới đời sống hưởng thụ thay vì tìm kiếm những giá trị của sự viễn ly phạm tục. Điều đó đã xảy ra rất nhiều ở các ngôi chùa. Khi mà cái vị cha mẹ đó đó đóng góp rất nhiều cho nhà chùa, đến độ ông thầy chùa trì trở nên gọi là bị lệ thuộc, nhận người ta nhiều quá cho nên khi người ta yêu cầu khó từ chối. Cho nên khi mà quý Phật tử cúng dường cho quý thầy đừng có yêu cầu gì nha, cứ cúng cho quý thầy để quý thầy làm Phật sự, nhưng mà đừng yêu cầu thầy phải làm thứ này, thầy phải làm thứ kia, còn không làm tôi đòi lại thì không bao giờ có phước báo. Cứ tin tưởng đi, bởi vì quý thầy có tu tập, cho nên cái đồng tiền mà quý vị cúng vào á, dĩ nhiên sẽ được sử dụng vào những mục đích rất là tốt, nuôi tăng, rồi làm Phật sự, giúp đỡ các công tác xã hội, vân vân. Nó sẽ được sử dụng một cách thích đáng. Còn cái người nào mà đến chùa cúng mà ra điều kiện nhiều quá thì phiền phức lắm. Chúng tôi ít khi nào mà nhận của người nào mà có một điều kiện gì đâu. Nếu mà cúng vừa mà nhận điều, đưa ra điều kiện thì chúng tôi xin cáo từ. Bởi vì sau này nó sẽ tạo ra những cái ràng buộc. Nó có những cái ràng buộc vô hình về phương diện tình cảm, về phương diện tâm lý, về phương diện gọi là trách nhiệm. Chúng tôi đã gặp nhiều vị cha mẹ như vậy, và thậm chí chính những vị đó là huynh đệ của chúng tôi thôi. Tôi vào chùa mình được phương tiện thuận lợi quá, cho nên thay vì tu tập được thuận lợi thì ngược lại nó có khuynh hướng đời cuối cùng phải ra đời thôi. Cho nên khi tu tập, quý thầy quý cô, các chú sa di, các vị sa di ni nên đi một tâm niệm, đó là mình càng thiếu thốn vật chất gì chừng nào thì mình nghĩ rằng đó là cái cơ hội tốt để mình thăng tiến đời sống tâm linh. Càng nhiều đời sống vật chất là càng khó tu. Ở phương Tây tìm một người tu giống như là lên núi đi tìm một cái viên ngọc. Ngọc nó nằm ở dưới lòng biển mà lên núi tìm, nó tìm đúng chỗ. Đời sống vật chất giàu có quá thì cái khổ đau nó hết, chỉ còn cái khổ đau của nội tâm. Do đó cái nhu cầu cầu an ở hải ngoại ít lắm. Chỉ có cầu giàu thì có, chứ cầu an hiếm. Bởi vì cái chế độ an sinh xã hội nó đã giúp cho họ được an rồi. Còn cái khổ đau về tinh thần, khổ đau về tình cảm thì những thứ đó là những thứ nan giải. Họ đến cầu những người tham vấn về tinh thần, tham vấn về các trung tâm hướng nghiệp, nhưng mà tất cả cho nhiều khi không đủ sức, cho nên phải đến chùa để tham vấn, cầu Phật tạo cho họ một giải pháp không ạ? Chúng tôi quan sát thì nhìn thấy rằng là cứ mỗi một cái giai đoạn 10 năm thì hầu như là cái phương tiện đời sống vật chất ở trong nước Việt Nam mình nó được thay đổi, nó được cải thiện. Nhưng mà một mặt sự thay đổi đó nó tạo điều kiện để phục vụ cho cuộc sống của con người, nhưng mặt khác nó làm cho con người trở nên lười biếng hơn. Cách đây chừng 20 năm khi chúng ta mua một cái tivi, muốn xem là phải lệ tới cái tivi mặc vào trong cái nút đó mới coi. Rồi muốn chuyển đài thì cũng phải đi từ cái giường lại chỗ đó thay đổi, cho nên có vận động, đi tới đi lui, nó điều hòa khí huyết, ít cái bệnh. Còn bây giờ có remote control, ngồi bấm cái là nó chuyển đài. Cho nên là cái phương tiện nó phong phú chừng nào thì gần như là cái sự vận động, lao động con người nó bị giảm xuống một cách tỷ lệ thuận, mặc nhiên thôi. Nhiều khi mình không muốn mà tự động nó như vậy. Từ ngày xưa là đi bộ nhiều cho nên nó làm là đâu bao giờ có cái bệnh tiểu đường đâu, cũng không bao giờ có bệnh béo phì, đi hoài mà năng lượng không đủ để nạp cho nó nữa là sao bệnh. Còn bây giờ có xe đạp, rồi sau xe đạp có xe Honda, sau xe Honda có xe hơi, vì có máy bay, thì gần như là tất cả những cái đó nó giúp cho mình tốt về phương diện thời gian. Nhưng mà ngược lại nó tạo ra nhiều chứng bệnh mới. Cho nên là sự đầy đủ về phương diện vật chất, một mặt nó giúp cho mình thoải mái về phương diện A, thì mặt khác nó tạo cái khúc mắc về phương diện B. Đời sống xa hoa là một cái tình huống sống ma tính chất như vậy. Cho con ăn xài nhiều quá là cái cách thức chúng ta làm cho nó hư. Sau này khi cơn nghiện đó được nâng cao thì lúc bấy giờ nó có thể làm những việc xấu để đáp ứng và tìm mọi cách để có được đồng tiền thỏa mãn cái cơn nghiện. Cơn nghiện về ăn uống, cơn nghiện về hút sách, cơn nghiện về tiêu thụ, cơn nghiện về chân diện, này cơn nghiện về cái cách gọi là tỏ vẻ ra ta là một cái người anh hùng rơm, đi đâu cũng bao người ta hết trơn mà tiền không có. Bây giờ chúng ta qua đến cái phần ứng dụng ba lời khuyên đó như là ba cái tiêu chí để giúp cho chúng ta dọn cửa lòng của mình tiếp nhận cái gia tài tâm linh hay là gia tài đạo đức của Phật để lại đối với người tại gia như thế nào. Thứ nhất là chúng ta phải dạy cho con cháu đừng bao giờ gọi là xa lìa đối tượng tam bảo, hay cái khác là khuyến khích con cháu của mình viễn ly càng nhiều càng tốt các đối tượng phi tam bảo. Đức Phật, những lời dạy của Ngài và những vị xuất gia chân chánh theo sự hướng dẫn tâm linh của Ngài là ba viên ngọc quý, là ba gia tài quý mà chúng ta có. Đây là cái nền tảng về đời sống tinh thần của những người Phật tử. Và nếu như mình thương con mình mà mình không tạo điều kiện để cho con mình trở thành một người Phật tử là chúng ta thương con có một phần nữa. Chúng ta thương con về phương diện vật chất, chưa thương con về phương diện tinh thần và tâm linh. Mặc dù đạo Phật không khuyến khích và ép buộc chúng ta buộc con mình phải trở thành Phật tử, nhưng mà là một người cha mẹ có ý thức và cảm nhận được cái giá trị chánh pháp, nó lợi ích cho cuộc đời và nhất là giải quyết những cái khốn đốn khổ đau về tinh thần và tâm lý, thì chúng ta cần phải có trách nhiệm chia sẻ cái niềm an vui hạnh phúc đó cho con cái của mình. Do đó nếu như gia đình nào hay là những vị nào là cha mẹ mà con cái là chưa phải là Phật tử thì đến 7 tuổi cố gắng thuyết phục nó, dẫn nó vào chùa, cho gặp quý thầy hướng dẫn, rồi sau đó quy tam bảo. Thì đây là cái cách thức chúng ta truyền cho nó những hạt giống của sự gia tài hạnh phúc, là cái vốn liếng của gia tài hạnh phúc. Bởi vì khi mà trở thành đệ tử của Đức Phật thì nó sẽ có một tinh thần tự lập rất lớn. Đức Phật không bao giờ lệ thuộc vào người khác, Ngài khước từ luôn cả cái gia tài sự nghiệp vật chất mà vua Tịnh Phạn đã để lại, tìm kiếm những giá trị riêng mà cái nỗ lực của tự thân đã quyết định sự thành công. Chúng ta phải tập cho con cháu của mình có được thái độ đó đó. thì chính sau này dầu chúng ta có qua đời hay là cái gia tài sự nghiệp của chúng ta có bị khánh tặng, thì những đứa con của chúng ta vẫn đủ sức để vươn lên cho chính nó. Thương con đừng tạo điều kiện dọn sẵn ổ cho con đẻ, nguy hiểm lắm. Mà phải dạy cho con một cách thức để tạo ra một cái ổ, và phải đẻ như thế nào để đồng tiền, để đồng lương đó ngày càng lớn mạnh, tạo ra những cái đồng lãi khác. Dạy con nuôi cái con gà công đức, từ một cái trứng đẻ ra một con gà con, từ một con gà con đẻ ra một đàn gà con, từ một đàn gà con đẻ ra vô số các con gà con. Nhưng mà coi chừng, nếu như bị dịch cúm gà thì cái đó nó bị tiêu hết. Cái dịch cúm gà trong trường hợp này đó là sự sống xa hoa thôi, nó làm cho cái tâm chúng ta bị cúm, ăn xài vào những cái thứ mà cái đời sống tâm linh của mình nó bị chết liền, hoặc là đi theo cái khuynh hướng của cuộc đời hoàn toàn không lợi cho bản thân của nó, thì cái cúm đó nguy hiểm lắm. Cúm đó có thể chữa trị rất là lâu. Khi mà chúng ta thương con, đừng bao giờ dẫn con đi châu đốc nha. Bởi vì trong cái điều quy tam bảo đó, có lẽ là chúng ta bị quên đi cái vế thứ hai, đó là khi mà nương tựa nhận Đức Phật làm thầy tâm linh thì chúng ta đã phát nguyện không bao giờ nhận những vị thần linh khác làm vị thầy thứ hai. Cái đó có độc đoán không? Không. Bởi vì khi chúng ta đã tiếp cận được vị thầy cao cấp về sự giải thoát, thì dĩ nhiên chúng ta đã có con đường mà Ngài để lại, đó là kinh điển. Cứ theo đó mà làm thì có kết quả, cần gì phải nương tựa vào các thần linh mà cái vị trí của sự giác ngộ và giải thoát nó thấp hơn Ngài. Thì dĩ nhiên tất cả những gì các vị thần linh đó nếu có cho chúng ta vẫn không bằng cái gì mà Đức Phật đã cống hiến. Đó là chưa nói đến tình trạng Đức Phật khẳng định rằng thần linh thượng đế hoàn toàn không thể chi phối đến cái vận mệnh của mình, giàu sang, nghèo hèn, hạnh phúc khổ đau do mình quyết đoán hết. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật khuyên là không nên nhận những vị thần linh làm thầy, bởi vì chúng ta sẽ bị lệ thuộc, lệ thuộc vào các ngài, thì van xin các ngài. Và khi có bị van xin và lệ thuộc xuất hiện thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không đủ tự tin để phấn đấu làm cho cái tiềm năng vốn có của mình được phát triển một cách vĩnh viễn và mạnh. Còn đi châu đốc hầu như là nhiều chùa tổ chức lắm không à. Bây giờ chúng ta đã bê cái châu đốc đó về một vài ngôi chùa ở quận 7, quận 2 gì đó, châu đốc 2, châu đốc 3, một cái Nhà Bè, một cái ở quận 9 không à, hay quận 7 gì đó. Đó là gia tài mà chúng ta có thể gọi là gia tài của sự mê tín và dị đoan. Bởi vì chúng ta quan niệm rằng có những vị thần linh gia hộ cho mình hạnh phúc, nhưng nếu như thần linh gia hộ thật sự thì tại sao những cái người mà bán mắm vuốt ở đó họ nghèo hoài vậy? Hoặc những bé trai bé gái tàn tật khổ đau vô cùng, ngày nào cũng vào lễ bà văn sinh thắp nhang để xin bán vé số thôi mà bán ế hoài. Cho nên thực chất là không có ai gia hộ cả, mà chính những hành vi công đức và phước báo của mình gia hộ chính mình. Đó là một sự thật. Nếu chúng ta nói trên tinh thần kinh điển Pali, về sau này có những bài kinh Đức Phật nói rất rõ về cái này. Nhưng mà tại sao người ta cứ đồn ra cái sự linh thiêng á, người ta đồn nhiều. Một người nào đó buôn bán có phương pháp xuống lại bà để xin bà gọi là cái vốn làm ăn, và hứa với bà rằng khi mà làm ăn thành công sẽ đền ơn đáp nghĩa. Rồi bỗng dưng là cái kết quả của sự thành công này là do vì làm ăn có phương pháp, biết được cái giá trị của cái quy luật cung cầu, biết cách chiều khách hàng, biết cách đưa cái mặt hàng vào trong thị trường trong cái thời điểm mà những người khác chưa có sản xuất, cho nên mình được chiếm cái ưu thế. Và dĩ nhiên khi mặt hàng này được quen rồi thì người ta sẽ không tiêu thụ những mặt hàng khác, thì do đó mình thành công. Nhưng mà người ta lại liên tưởng đến rằng cái lời vái, lời nguyện, lời cầu khi đi với bà hồi một thời điểm nào đó trong năm, rồi cho rằng là bà đã phù hộ cho mình cho nên đồn ra. Còn những người mà đi cầu hoài mà không thấy bà phù hộ gì hết thì về an ủi, có lẽ là mình chưa có thành tâm. Hoặc là bà đông quá bà không nhìn thấy mình. Không tin thì cứ xuống. Nhìn thấy hàng trăm người, hàng ngàn người chen chúc với nhau, cầm nhang khói đầy hết cả cái chùa bà, làm sao bà nhìn thấy được. Cho nên an ủi. Và những người mà không thành công đó không bao giờ dám nói, vậy nếu nó ra cái tao nói rằng mình là cái người không có niềm tin tôn giáo. Cho nên đừng bao giờ bê cái châu đốc về trong nhà của mình, mà phải bê cái gia tài tâm linh, đó là chánh pháp của Đức Phật. Chúng ta phải biết kết hôn với chánh pháp của Đức Phật. Và chia sẻ cái gia tài chánh pháp đó đối với vợ hay là chồng, con cái và những người thân, rồi kế đến là những người làng xóm. Cái đó nó mới lâu bền được. Cái gia tài chánh pháp nó có nhiều phương diện, dạy chúng ta về cái cách ăn hiền ở lành cũng có, về cái cách làm ăn buôn bán cũng có, về cái cách để hạnh phúc trong cuộc đời cũng có, về cái cách để thịnh vượng, để vượt qua những khó khăn cũng có, về cái cách để làm cho cái tâm của mình trở thành một bậc thánh cũng có. Thế là dạng nào cũng có, mà mỗi thứ đó chúng ta tạm gọi là một mặt hàng tâm linh đi. Và mỗi mặt hàng này nó tùy theo cái nhu cầu thị hiếu của bản thân chúng ta là những khách hàng. Chúng ta chọn cái gì nó thích hợp cho mình, cho con mình, cho cháu của mình, cái đó là chúng ta thương nó. Còn thương nó mà làm hết tất cả mọi thứ thì cuối cùng chúng ta sẽ hại nó một cách rất là lâu dài. Trường hợp thứ hai chúng ta có thể áp dụng, đó là khuyên con cháu của mình hãy từ bỏ những thói hư tật xấu. Cái từ thói hư tật xấu á, nó phản ánh một cái tập khí hay là một thói quen. Thói quen không có lợi, thói quen làm cho mình khổ đau, thói quen làm cho mình bị lệ thuộc. Ở trong tiếng Pali nó gọi là Vasana, thường được dịch với nhiều nghĩa. Một trong những nghĩa mà chúng tôi cho rằng rất là hay đó là triền sử. Triền là trói buộc, ràng buộc, sử là sai khiến. Thói quen nó trói buộc, nó sai sử mình như là một kẻ bị nô lệ. Cái điều này nói ra có thể chúng ta không tin. Khi mà mình nuôi lớn một thói quen nào đó bằng tiền bạc, bằng cách ăn xài, bằng thái độ sống không có đứng đắn, thì sau này chính thói quen đó nó đưa mình vào tù. Tù của lương tâm, tù của khổ đau, tù của luật pháp ở ngoài xã hội. Và người Trung Hoa, các tổ Trung Hoa đã dịch cái từ Vasana này bằng cái chữ tập khí. Hai từ này là hai từ tượng hình rất là hay. Cái chữ tập bên trên nó là bộ vũ, tức là đôi cánh chim đang các cánh bay, và bên dưới đó là chữ bạch. Nhưng mà thực ra là do vì người ta viết thảo á, ta kéo cái nét này xuống dưới nét này, cho nên nó từ cái chữ nhật biến thành chữ bạch. Nhật được hiểu theo hai nghĩa, có nghĩa là hằng ngày, thường ngày, cái gì diễn ra một cách đều đặn. Thứ hai đó là mặt trời, bởi vì không có con chim nào cất cánh bay ngoài cái mặt trời, ban đêm nó phải ngủ. Cho nên tập là một cái hình ảnh diễn đạt. Thứ nhất đó là con chim ưng đang tập bay ở trên bầu trời. Cái thứ hai đó là sổ phi giả, có nghĩa là bay đi bay lại nhiều lần, đến độ như là một cái gì đó gắn liền với bản chất của cuộc sống, không thiếu nó. Thiếu thì không được. Còn khí á, nó là hình ảnh của mây, của không khí đang bay ở trong không gian. Và dĩ nhiên nó cũng liên hệ đến cái sự sống của con người. Chúng ta có thể nhịn ăn nhịn uống, chứ nhịn thở không khí là tiêu. Và hai từ tập khí ghép lại với nhau diễn tả cho một cái hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần. Rồi cuối cùng đó, nó trở thành một cái gắn liền với bản chất và cuộc sống của mình. Cái đó trong kinh điển nhà Phật gọi là câu sinh. Câu là cùng, sinh là sự có mặt của chúng ta trên cuộc đời khi chúng ta mới lọt lòng. Có nghĩa là thói quen là những hạt giống, là những cái khuynh hướng, là những cái sở trường hay là cái bẩm năng, bẩm tính, cái thiên tính, nó gắn liền với chúng ta trên mỗi nẻo đường của cuộc sống sinh tử. Nó có mặt, dầu mình không thích nó cũng theo mình, nó đuổi mình, nó dí theo mình. Càng đuổi nó càng theo mình. Cho nên đó là cha mẹ thương con cái là phải giao cho nó một gia tài tâm linh. Đó là trước nhất, từ bỏ các thói hư tật xấu. Bởi vì chính những thói hư tật xấu này nó sẽ sai sử con của mình làm những cái mà bản năng dục tính nó đòi hỏi, là bản năng tham vọng hưởng thụ của nó yêu cầu, chứ không phải là cái lương tri, cái nhận thức, cái đạo đức của nó muốn. Và dĩ nhiên những bản năng mà mang tới cách xấu nó sẽ làm cho con người bị sa đọa, và giàu cỡ nào đi nữa vẫn trở thành người nghèo. Trường hợp thứ ba đó là chúng ta dạy cho con cháu sống một cách gọi là tiết kiệm, theo tinh thần tích cóc phòng cơ, có nghĩa là phải dự trữ một phần nào đó phòng hờ cho những cái tình huống hoạn nạn, binh biến, khổ đau, bệnh tật, vân vân, bất trắc xảy ra. Đức Phật dạy rất là kỹ lưỡng, tức là nếu như trong cuộc đời chúng ta có được một gia tài, hoặc là trong một tháng chúng ta hưởng được là 2 triệu đồng tiền lương, thì Đức Phật dạy chúng ta chỉ nên tiêu thụ 1/4, tức là 500 ngàn. 500 ngàn hiếu thảo cho cha mẹ nếu cha mẹ còn sống, 500 ngàn là làm công đức từ thiện xã hội giúp đỡ cho những người khó khăn hơn mình, và 500 ngàn đó 500 ngàn cuối cùng còn lại đó, là để tiết kiệm phòng hộ về sau. Nếu như chúng ta có con cái thì 500 ngàn dành cho từ thiện xã hội, dành cho con cái của mình, bởi vì đó là cái đối tượng từ thiện trước nhất, liên hệ đến trách nhiệm pháp lý, cái trách nhiệm tình cảm ruột thịt giữa mình và con cái. Cho nên là chúng ta không nên sống một cách gọi là xa hoa, có gì là tiêu thụ hết, mà phải biết dành dụm lại về sau này. Thì có như vậy thì mình mới có thể là sống một cách an bình ở trong các hoàn cảnh khác nhau. Thì đó là ba thái độ hay là ba cái cách sống mà Đức Phật dạy, như là những điều kiện đầu tiên. Nhờ những điều kiện đó chúng ta mới có cơ hội để tiếp nhận được cái gia tài tâm linh hay là chánh pháp của Đức Phật. Gia tài tâm linh này Đức Phật trình bày ở trong kinh và được tôn giả Xá Lợi Phất lặp lại rất là đơn giản, đó là thực hành con đường trung đạo 8 ngành Athamaka, và Thượng Minh Châu dịch rất là chuẩn xác, đó là con đường thánh đạo 8 ngành, chứ không phải là 8 con đường. Nó là một con đường mà nó gồm có 8 phần, và mỗi phần như vậy nó đóng một vai trò ngang nhau. Có những cái chúng ta khởi đi từ cái con đường này hay là một cái phần này, rồi từ phần đó nó tạo cho những phần khác thành tựu. Thì 8 con đường đó hay là 8 ngành đó, nó bao gồm là chánh chi kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Rất đơn giản, cái gia tài đầu tiên của thánh đạo 8 ngành đó là cái nhận thức sáng suốt. Bởi vì nhận thức nó quyết định hạnh phúc và khổ đau. Nhận thức sáng suốt trong trường hợp này không có nghĩa là chúng ta thông thái, ma lanh hơn người, biết cách đầu cơ tích trữ, trở thành những người tài phiệt, và toàn phải vậy. Mà được định nghĩa trong kinh điển Pali đó là chúng ta nhận định đánh giá mọi sự vật hiện tượng dưới góc độ nhân quả của tứ diệu đế trên hai bình diện, là cái nhân quả của khổ đau và hạnh phúc. Tất cả mọi sự, mọi việc trong cuộc đời này diễn ra trên cái góc độ đấy hết. Đó là quy luật vận hành của mọi thứ. Rộng hơn nữa, cái nhìn đặt trên nền tảng của hiểu biết thương yêu tha thứ, hay là nhìn mọi sự vật dưới góc độ là vô ngã, và không có gì là thường còn bất biến, thì đó là cái nhìn sáng suốt, cái nhìn đúng đắn. Dịch là cái nhìn đúng đắn, đôi lúc nó chưa lột tả hết, mà phải dịch là đó là cái nhìn sáng suốt. Vì sáng suốt liên hệ tự giác, cái nhận thức khôn ngoan ở góc độ là mang lại hạnh phúc cho bản thân của mình và người khác. Cái thứ hai đó là chánh tư duy, tức là nhận thức nó dẫn đến thái độ phản ứng của nhận thức, đó là tư duy, để dẫn đến thái độ quyết đoán là mình sẽ làm cái gì, sống như thế nào, sống ra làm sao, ứng xử với cuộc đời theo cách này cách nọ có lợi cho mình và người khác. Bởi vì tư duy chân chánh hay tư duy sáng suốt được kinh điển Pali mô tả, đó là những thứ tư duy xa lìa bản chất của sự đam mê hưởng dục. Cái thứ hai đó là xa lìa bản chất của sự sân hận, và thứ ba đó là xa lìa bản chất của sự si ám, tức là ngu mờ. Người nào tư duy trên góc độ vắng mặt hoàn toàn tham, sân và si thì người đó được gọi là người tư duy sáng suốt. Bởi vì khi ba yếu tố này không còn chi phối nữa thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ sống rất là an lành. Đó là một sự thật. Chánh kiến và chánh tư duy tạo nên một cái chi phần rất quan trọng ở trong con đường của các bậc thánh, đó là tuệ giác. Kế đến chánh ngữ bao gồm những lời phát biểu, những cách phát ngôn, những lời nói, những lời nhận định mà tính chất là đoàn kết, xây dựng thương yêu tha thứ, vị tha, và những lời nói mang tính cách là từ ái, làm cho người khác nghe mà cảm thấy được hoan hỷ, nghe mà cảm thấy phấn chấn. Và dĩ nhiên không bao giờ sử dụng những lời tục tiểu, cọc cằn, giận dữ, quát tháo, chửi bới, nguyền rủa, v.v. Thì đó là một trong những cách thức làm cho chúng ta thành công ở trong ngoại giao. Nó tạo cho mình một cái uy tín về tư cách, và dĩ nhiên người ta gần mình cảm thấy rất là an ổn. Còn chánh nghiệp là những hành động được định nghĩa, đó là mang lại lợi ích cho mình và người khác ở hiện tại và tương lai. Còn chánh mạng tức là một cái nghề phù hợp với luật pháp của nơi mà mình đang sống. Cái thứ hai là nó phù hợp với đời sống đạo đức, những lời dạy mà kinh đã nêu ra. Và dĩ nhiên có 5 trường hợp Đức Phật dạy chúng ta là không nên dấn thân chọn cái nghề. Thứ nhất là nghề buôn bán thân xác. Cái thứ hai là buôn bán vũ khí. Cái thứ ba là nghề coi bói, đón tướng, làm cho người ta phải lệ thuộc về phương diện tình cảm và tâm lý, không có quyết đoán trong cuộc đời. Cái thứ tư là cái nghề sát sanh, ví dụ đồ tể, giết hại mạng sống của các loài vật. Và cái thứ năm là những người nào nó trực tiếp hoặc gián tiếp tán đồng, ủng hộ, khích lệ những điều vừa nêu. Thì 5 cái chức nghiệp này dễ dàng tạo ra đồng tiền lắm, nhất là buôn bán vũ khí. Mỹ là một quốc gia buôn bán vũ khí nổi tiếng nhất thế giới sau những cuộc chiến thành công. Bởi vì vũ khí mang lại sự hủy diệt đời sống, cơ sở vật chất, tang thương, mất mát, sụp đổ. Cho nên cái đồng tiền tạo ra từ sự hủy diệt đó, nó làm cho đời sống đạo đức của mình không được bền vững. nó không có hậu. Còn sống bằng cái nghề lầu xanh hoặc là những người trực tiếp gián tiếp buôn bán con người vân vân, đều là những cái nghề mà nó phát tán lương tâm và đạo đức rất lớn, tạo ra nhiều cái mối lo và lỗ hổng cho đời sống đạo đức của xã hội. Còn cái nghề giết súc sanh là bởi vì là chúng ta đã làm cho mạng sống của các loài động vật vốn bình đẳng về Phật tính như mình, cũng yêu sự sống, sợ cái chết, lại phải chấm dứt mạng sống khi mà tuổi thọ của nó chưa bị chấm dứt. Nói chung là những cái nghề này nó làm cho con người trở nên thấp kém lắm. Cho nên Đức Phật nói là để tiếp nhận được cái gia tài tâm linh đó, thì mình phải có một thái độ dứt khoát, chọn cho mình một cái nghề nghiệp tốt. Nghề nghiệp miễn bất cứ một nghề nào, dầu là lao động tay chân, tiền lương rất là thấp, nhưng mà cái lương tâm, cái đạo đức, cái an lạc, cái hạnh phúc đảm bảo được thì chúng ta cứ theo đuổi. Cái giá trị của cuộc sống nó không nằm ở cái chức nghiệp mình theo đuổi, mà nằm ở cách thức chúng ta sống cái chức nghiệp đó như thế nào. Thì chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng là ba yếu tố hay là ba thành phần hình thành lên là đời sống đạo đức hay là giới hạnh. Nó là một phần của chủ nghĩa hành động trong đạo Phật. Cuối cùng đó là ba phương diện: chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Tinh tấn là sự theo đuổi mục đích lý tưởng tốt, vượt tất cả những gian nguy thử thách và bền bỉ trong mọi tình huống. Còn chánh niệm là cái nhận thức sáng suốt, đặt cái hoàn cảnh, sự sống, cái chức nghiệp, hành vi, cử chỉ, lời nói, việc làm trong sự tỉnh thức, như lần trước chúng ta đã có gì phân tích qua. Còn chánh định như là kết quả, khi chúng ta được an định, định tĩnh thì chúng ta sẽ không bao giờ bị những cái biến cố cuộc đời chi phối. Mà hệ thống thiền định nó phải bắt đầu bằng những cái phương pháp ngồi đúng cách. Vì sau này chúng tôi sẽ triển khai ở những bài kinh dạy chuyên về thiền định ở trong Trung Bộ. Thì ba yếu tố chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định là cái mà tạo nên đời sống được gọi là bản chất tâm linh trong đạo Phật. Chúng ta có thể có một đời sống chức nghiệp đúng, lời nói rất là dễ thương, nhân ái, vị tha, cao cả, hay là những hành vi cử chỉ rất là đạo đức, hoặc là chúng ta có thể có một cái đời sống nhận thức rất là sáng suốt, tư duy rất là lợi ích cho người khác. Nhưng mà nếu như ta không rèn luyện cho mình đời sống gọi là thiền định thì chắc chắn rằng chúng ta có thể bị chao đảo trong nhiều tình huống và biến cố khác nhau. Và bản chất của đạo Phật có thể khẳng định đó là nằm ở mấu chốt của thiền định. Chúng ta theo đạo Phật mà chúng ta không tạo được cái chất liệu thiền định bình tĩnh trong cuộc đời của mình, để mình sáng suốt quyết đoán vận mạng ở hiện tại và tương lai, thì chúng ta chưa phải là người Phật tử đúng mức. Còn cầu nguyện van xin chỉ là những cái thao tác hỗ trợ thôi, nó tăng cái niềm tin tâm lý, làm cho mình có được cái bình an về phương diện tinh thần nho nhỏ. Còn quyết đoán vấn đề, giải quyết vấn đề vẫn phải là cái đời sống nội tại, mà chính mình là hạt nhân, hoặc chính mình là cái trục xoay của sự thành công an ổn đó thôi. Cái gia tài tâm linh được Ngài Xá Lợi Phất trình bày rất đơn giản, đó là con đường thánh 8 yếu tố. Rất đơn giản nhưng mà không thể nào xem thường. Chúng ta sẽ học bài kinh này, cái phần nội dung này ở bài kinh thứ 9, đó là kinh Chánh Kiến. Ngoài ra Ngài Xá Lợi Phất còn nêu ra tất cả là 16 cái tâm lý, là nếu như không diệt trừ nó thì chúng ta không thể nào có được cái gia tài tâm linh, hoặc là chúng ta sẽ không có được cái hạnh phúc an ổn thật sự. 16 tâm lý này được chia làm 3 nhóm, đó là tâm lý tham, tâm lý sân và tâm lý si. Tham lam là một khái niệm bao quát cái lòng ham muốn, cái sự muốn có nhiều, đoạt được thứ này thứ nọ, trên nền tảng của lòng vị kỷ, và biến mình làm cái trung tâm để nhận định đánh giá các giá trị trong cuộc sống. Và các biểu hiện của nó đó bao gồm lòng sang lẫn, có nghĩa là muốn xỉn cao kiệt, không bao giờ muốn chia sẻ số tài sản của mình cho người khác. Thì những người mang tâm niệm này không thể nào gọi là truyền thừa lại cho người khác cái kiến thức, cái sự nghiệp hay tài sản vật chất, cho nên chết họ mang theo. Cái truyền thống của người Trung Hoa về nghề nghiệp thường mang cái tính chất là giống nghề, ngay cả con ruột người ta cũng không truyền. Võ lâm là một cái truyền thống giấu nghề rất là lớn, là bởi vì người ta sợ truyền hết nghề thì sau này những người đó sẽ hại lại mình, hoặc là giàu hơn mình, thành công hơn mình. Các thái độ tâm lý đó Đức Phật khẳng định là một cái cửa ngõ đóng bít lại cái đời sống tâm linh và đạo đức, hay nó là một cái vạn lý chuyên thành để chặn đứng mình ở một phần bên này của núi và phần bên kia của sự an vui và hạnh phúc. Kế đến đó là lòng tật đố, có nghĩa là ganh tị. Mình chỉ muốn cho mình được thành công, mình chỉ muốn cho mình được đẹp, mình được vui, được hạnh phúc, nhưng mà không muốn những người khác có được những giá trị này. Đó là lòng tật đố. Kế đến là sự giả dối, có nghĩa là sống bằng một trạng thái đạo đức giả, ngoại giao qua loa chứ không có thực. Mặc dù đôi lúc là chúng ta không có mưu cầu cái gì cho mình, nhưng mà nó là tính cách không thật giữa mình trong các mối quan hệ với người khác. Nó đều là cái chi nhánh của lòng tham, bởi vì mình muốn rằng mình nổi bật, còn người khác không biết được mình, không thành công như mình. Kế đến là cái tâm lý mang trá, tức là lừa đảo người khác. Kế đến nữa là lòng phản bội. Phản bội có thể dưới người góc độ khác nhau, phản bội trong tình yêu, trong lý tưởng, trong quốc gia hay trong tình thân. Dĩ nhiên cái người phản bội nó chỉ có hai nhu cầu: một là nhu cầu lợi dưỡng, hai là nhu cầu là đáp ứng cho cái nguyện vọng tâm lý về lòng tham của mình thôi. Không có người nào mà phụ tình phụ nghĩa mà không muốn hưởng cái tình cảm với một người thứ ba. Hoặc là cái người mà bán đứng lương tâm của mình để mà theo một cái chủ nghĩa chống lại cái dân tộc của quốc gia, dĩ nhiên là họ có quyền lợi làm chuẩn. Cho nên nó là những biểu hiện của lòng tham. Và cuối cùng ở trong lòng, ở trong cái nhóm của tham đó, đó là thái độ phóng dật, tức là trạng thái ham vui, buông thả, sống kiểu như là bèo trôi mây nổi, không có lập trường vững vàng, nhưng mà lại theo một cái gì đó nó có ảnh hưởng đến lòng tham rất là lớn. Ví dụ như là đang đi chùa hoặc là đi nghe pháp đến giờ rồi mà nghe ai rủ đi xem cái lương là đi liền, thì cái đó là gì? Ham vui, bỏ đi những cái giá trị mà vốn nó có thể giúp cho mình được hạnh phúc nhiều hơn. Trong cái nhóm thứ hai đó là nhóm của lòng sân, thì nó bao gồm cái sự phẫn nộ, tức là cái giận dữ quát tháo người khác, biểu hiện ra bằng ngôn ngữ hay là bằng hành vi cụ thể. Kế đến là sự hiềm hận, tức là cái thái độ ghim người khác ở bên trong lòng. Mình thù người khác, mình ghét người khác, mình căm phẫn người khác, nhưng mà không bộc lộ ở bên ngoài. Cái này là một quả mìn rất nguy hiểm, bởi vì nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào, khi mà cái lòng kiềm chế của mình không đủ sức để giữ nó ở trạng thái trung tính. Kế đến đó là sự não hại, tức là những biểu hiện cụ thể khi mà sự ghim nó không còn được nữa. Biểu hiện đó bao gồm là hại người, đánh người, giết người, gây sự phá phách, hay là chọc tức, hay làm cho người khác tức tối, hoặc là hủy diệt, có tự hủy diệt các sự kiện vân vân. Còn đối với cái nhóm của lòng si á, đầu tiên nó là trạng thái quan cố, tức là giữ vững lập trường sai lầm của mình, dầu cho người khác có khuyên can, có ngăn chặn, có khích lệ, có xây dựng, có góp ý, chúng ta đều phớt lờ ăn lê. Không biết người ăn lê có phớt lờ kiểu đó không, chứ chúng tôi thấy ăn lê là những con người mà họ rất ngoại giao và rất là chịu tìm tòi khám phá. Trong cái nền triết học của thời cận đại, các phát minh về triết học, về các tư tưởng lớn, người Anh đó đóng một vai trò rất là nhiều. Và nếu mà họ có cái tinh thần mà phát lờ ăn lê á, thì khó mà thành tựu được như vậy. Nhưng mà có người á, thì nói với chúng tôi rằng á, người Anh á, thì có một cái câu thành ngữ: "This is not my cup of tea." Đây không phải là tách trà của tôi. Tức là khi mà đi chung bốn người, mà nếu một người nào đó hỏi thăm một người bạn, mà nếu không mời gọi những người này, thì ba người còn lại không bao giờ mở miệng lên tiếng, mà cũng không bao giờ nhập cuộc vào trong đó để mà giữ phần. Không bao giờ. Chừng nào mời gọi đàng hoàng thì họ mới tham gia. Còn bằng không họ im giống như là một người câm. Thế là những người đã từng sống ở Anh thì họ nói như vậy. Cho nên cái câu mà phất tỉnh ăn lê có thể nó phản ánh trong trường hợp này. Nhưng mà phất tỉnh ăn lê trong trường hợp đó, dĩ nhiên chúng ta sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội để học hỏi những cái hay, nếu cái nội dung của cái sự kiện đang được diễn ra đó là tốt. Hay nói cách khác, bảo thủ và sai lầm á, nó là hệ quả của lòng ngoan cố. Kế đến á, là thái độ bồng bột, tức nghĩa là dại dột. Chúng ta là không có quyết đoán mà cũng không sáng suốt, thể nghe người ta nói là tin và tin là làm theo, và cuối cùng á, bị thất bại và khổ đau. Cái đến đó là thái độ ngã mạn, tức là lấy mình làm hệ quy chiếu, đánh giá, nhận định, phê bình, chỉ trích, hoặc là làm thước đo của các hệ giá trị, hoặc là phản ánh về chân lý đúng và sai. Thế người ngã mạn lúc nào cũng cho mình là quan trọng, người ta không quan tâm tới mình là mình khổ, người ta quan tâm tới mình ít thì mình chịu không nổi, và quan tâm mà sai lầm thì mình là khổ đau. Cho nên thái độ ngã mạn là những cánh cửa rất nguy hiểm đóng cái con đường tâm linh và đạo đức. Kế đến đó là tăng thượng mạng, có nghĩa là cho mình là số một, mặc dầu trên thực tế là mình có thể thua người khác, nhưng mà mình nghĩ rằng mình hơn người ta. Hoặc là mình biết là mình thua người ta, nhưng mà mình cũng không chịu học hỏi để mà mình thăng hoa. Rồi mình chưa đạt được một cái gì đó, mình nghĩ rằng mình đã đạt được, nhất là về phương diện đạo đức và tâm linh, và cho rằng tất cả những thứ đó mình đã có như là một lời biện hộ cho những gì mình chưa thành tựu. Cuối cùng đó là lòng tự kiêu, tức là hãnh diện tự hào, như là một bát nước đầy, không còn có khả năng để chứa đựng được thêm một giọt nước nào nữa, mặc dù giọt nước đó là giọt nước cần thiết. Nói chung là 16 thái độ tâm lý này là những cái phiền não, hay là những cái nhận thức thể hiện qua hành động cụ thể làm cho con người không bao giờ được an vui. Cho nên để tiếp nhận gia tài tâm linh và đạo đức mà Đức Phật muốn, thì chúng ta phải thanh lọc hết tất cả những thứ này, càng nhiều càng tốt. Còn nếu như chúng ta không thanh lọc được thì không bao giờ chúng ta có được niềm an vui. Và giá trị tâm linh đó nó vĩnh viễn như là một cái buồng nằm ở trong bát canh. Và do đó, dầu tiếp xúc với chân lý, tiếp xúc với đạo đức, nhưng mà chúng ta sẽ không có được cái phần hưởng được cái hương vị của đạo đức và tâm lý đó, cái chân lý đó. Cái con đường thánh 8.000 còn được gọi là con đường trung đạo, nó vượt lên trên hai thái cực của cuộc sống, đó là thái cực hưởng thụ, bởi vì hưởng thụ nó dẫn đến sa đọa. Thứ hai đó là thái cực ép sát quá mức, trừng phạt đi đọt thân thể của mình, làm cho thân thể của mình không còn đủ sáng suốt và sức khỏe để theo đuổi một con đường đúng đắn. Thế con đường trung đạo là như vậy. Dĩ nhiên nó không phải là con đường gọi là song đôi, chúng ta đi hai hàng giữa bên này và bên kia, đi hai hàng nguy hiểm hơn đi một hàng, thà thiên vị một bên mà còn quan trọng hơn, còn đỡ hơn là tình trạng đi hai hàng. Cái trung đạo đó là một thái độ vượt lên trên những gì nếu là thuộc về triết lý, đó là nhị nguyên và đối đãi. Nên thái độ nhận thức và sống như vậy á, nó làm cho mình rất là thông dong và tự tại. Và chính con đường trung đạo là một gia tài rất lớn, mà đôi lúc chúng ta xem nó rất là bình thường. Đánh mất gia tài không phải gia tài đó nó rời khỏi bàn tay của mình, mà là bởi vì chúng ta không nhìn thấy được nó với thái độ là đứng núi này trông núi nọ. Con người nào sống với tình trạng đó sẽ không bao giờ nhìn thấy được gia tài mà mình đang có. Đến với đạo Phật, học được chánh pháp, nghe được lời giảng hay, đọc kinh điển sâu xa, hoặc là những cái bài kinh mà dạy về lòng từ, về tuệ giác, về sự giúp đỡ người khác, là những gia tài rất quý. Gia tài đó là cho nhân loại chứ không phải cho riêng mình. Khi mình sống với gia tài đó đó, thì sự tranh chấp nó được giảm thiểu, khổ đau nó sẽ được biến mất, và hạnh phúc, bình an, sự an ninh, hòa bình nó sẽ có mặt với tất cả mọi người. Nhưng mà đôi lúc chúng ta không để ý đến. Cho nên để thừa hưởng gia tài của Phật, trước nhất chúng ta phải làm một cái cuộc cách tăng về nhận thức, sự thay đổi quyết đoán ở trong cái chức nghiệp, trong lý tưởng, trong những gì mà chúng ta đã theo đuổi, đang theo đuổi và sẽ còn tiếp tục theo đuổi. Thời giờ nó cũng đã hết, còn lại một số yếu tố ở trong kinh thì quý vị về xem xét thêm, tư duy thêm. Bây giờ chúng ta có khoảng vài phút để thảo luận. Trong đây chúng tôi nêu ra tất cả là 4 câu hỏi không à. Đó là tại sao chánh pháp được quan niệm như một gia tài? Thứ hai là nếu là cha mẹ, bạn sẽ truyền lại cho con bạn gia tài gì, đạo đức hay vật chất? Theo bạn, gia tài chánh pháp đối với người tại gia là gì? Gia tài đó có thể giúp bạn được gì trong cuộc sống đầy khổ đau? Và cuối cùng đó là bạn học được gì từ kinh nghiệm dạy đệ tử của Đức Phật trong việc kế thừa sự nghiệp tâm linh? Đó là 4 câu hỏi, và rất mong toàn thể chúng ta suy nghĩ thêm. Và dĩ nhiên là trong cái suy nghĩ đó, chúng ta tìm ra một cái hướng quan trọng nhất, đó là trao cái gia tài sự nghiệp cho con cháu của mình như thế nào để sau này á, khi chúng ta qua đời, nó không khổ đau và dĩ nhiên nó sẽ không bao giờ nó buồn và trách chúng ta, hận chúng ta, bởi vì chúng ta đã quá chiều chuộng, quá nâng niu nó không đúng cách. Có ai phát biểu không ạ? Bây giờ để xin nhường cho những vị mới đi. Dạ. Bởi vì rất là nhiều người muốn phát biểu, cho nên là mỗi một lần như vậy cố gắng là những vị phát biểu khác nhau.
Kính bạch thầy, cũng là ít thì giờ nên con sẽ nói rất là ngắn. Và kính thưa quý vị đạo hữu, tôi sẽ nói cái ý là nếu là cha mẹ sẽ để lại cho con cái gì. Với cái tư cách là một người có kinh nghiệm sống, thì cũng đúng như là cái lời Đức Phật dạy, là Đức Phật dạy rằng là không có học trò, không có thừa tự tài vật mà là thừa tự chánh pháp. Thì đối với con cái cũng vậy, chúng ta sẽ không để lại tài sản, mà chúng ta cũng để lại cái gì mà không mất đi như thầy dạy khi qua đời. Cái đó theo chúng tôi nghĩ nó là cái sự giáo dục. Và giáo dục thì nó quan trọng như thế nào? Chúng ta biết năm 1945 đó, thì tại nước Nhật, sau khi mà bị dội 2 quả bom thì nước Nhật là tan hoang. Nhưng mà ở nước Nhật người ta đã quyết tâm xây dựng lại đất nước cũng qua cái cầu giáo dục mà thôi. Singapore thì thế nào? Singapore thì Thủ tướng Lý Quang Diệu nói rằng là Singapore là một cái hòn đảo nhỏ xíu, không có một tài nguyên gì hết, và đã đi từ sự nghèo nàn lạc hậu lên thành một cường quốc cũng chỉ qua con đường giáo dục. Chính vì vậy đó là nếu mà chúng ta để lại cho con cái thì như Đức Phật dạy đệ tử của người là thừa tự chánh pháp, thì tôi nghĩ là để lại cho con cái chúng ta cũng là cái gia tài giáo dục. Và giáo dục chúng ta sẽ hiểu theo nghĩa rộng một chút. Giáo dục nó sẽ có là trí dục. Trí dục tức là như là kiến thức, phải đi học rồi làm nghề nghiệp. Thế mà con chúng ta thông minh thì làm nghề trí thức, không thông minh thì thế nào cũng có một cái năng khiếu nào đó, làm cái nghề gì cho phù hợp cái năng khiếu của nó để nó có một cái cuộc sống ổn định bằng nghề nghiệp. đó là trí dục. Cái thứ nhì là đức dục. Đức dục thì cực kỳ quan trọng. Đức dục là như nãy giờ mà tôi nghĩ là thầy Nhật Từ đã giảng rất là kỹ. Thì để trở thành một con người đạo đức thì như chúng ta là Phật tử thì những lời mà thầy dạy thì tôi thấy là đã đầy đủ lắm rồi, tôi không có phải nhắc lại. Nhưng mà cái tầm quan trọng của đạo đức là gì? Đối với những nhà tâm lý học, người ta nói rằng là nhân nghĩa là gốc, thông minh là ngọn. Nếu mà một con người thông minh mà không có nhân nghĩa thì lại càng nguy hiểm cho xã hội hơn. Và cuối cùng chúng ta cũng phải chú ý là thể dục cho con cái chúng ta, tại vì cũng phải là một linh hồn minh mẫn trong một thể xác khỏe mạnh. Và như vậy chúng ta sẽ để lại cho con cái chúng ta một cái, như người Trung Hoa nói, để lại cho con cái chúng ta một cái cần câu cá chứ không phải cho nó con cá. Và như vậy nó sẽ có cá ăn suốt đời. Xin hết.
Cái lời phát biểu đó rất là xúc tích, đủ được ba phương diện về gia tài, đó là trí dục, đức dục và thể dục. Cái câu nói của bác sĩ lại làm cho tôi nhớ đến cái cách mà người Việt Nam, các nhà giáo Việt Nam dạy học trò ở trên trường là đất nước ta rừng vàng biển bạc, ở đâu cũng có tài nguyên thiên nhiên phong phú. Cái câu này nó làm cho con người rơi vào trạng thái đó hãnh diện tự hào trước những cái nghèo khổ của mình. Dĩ nhiên là tài nguyên ở đâu cũng có, nhưng mà cái rừng vàng biển bạc đó nó nằm ở trạng thái của một cái trứng hay là một con gà đã có rồi. Cái đó là chúng ta cần phải lưu ý. Trong khi đó người Nhật dạy chúng ta cái gì? Họ dạy con cháu của họ, đất nước chúng ta bị gọi là thiên tai lũ lụt tàn phá, động đất diễn ra hàng ngày hàng giờ, cho nên mình phải làm nhiều hơn những người khác 10 lần. Đất nước chúng ta là những con người lam lũ cực khổ, nghèo khốn, cho nên phải phấn đấu hơn người khác. Đất nước chúng ta là những con người nhỏ bé, cho nên phải làm một cái gì đó cho đất nước mình được hùng mạnh. Đó là hai thái độ giáo dục hoàn toàn khác nhau, để dẫn đến cái sự thừa kế gia tài cũng hoàn toàn khác nhau. Sau Thế chiến thứ hai, dĩ nhiên Việt Nam và Nhật Bản nó cũng nằm ở trong một cái tình trạng đó là gần giống nhau. Một đất nước Nhật nghèo cùng và bị gọi là thiếu nợ chiến tranh, phải trả chiến tranh về nợ nàng rất là lớn và phải khuất phục trước một anh Mỹ. Ấy thế mà người Nhật đã học hỏi khoa học kỹ thuật của anh Mỹ để trở thành một cường quốc trong vòng mấy mươi năm. Còn Việt Nam cũng trong một tình huống chiến tranh, tang thương, gọi là nghèo khó, nhưng ấy thế mà đâu đi chúng ta không đi bao xa. Thế đó là nó liên hệ đến cách thức mà chúng ta dạy ở trên nhà trường, dạy về cái cách tự hào quá lớn, trong khi đó những cái đó chúng ta vẫn còn để ở trong dự bảo tàng, hoặc là để trong một cái gì đó mà chưa có hiện thực. Cho nên đó là chúng tôi cũng mong rằng những vị phụ huynh khi truyền trao cái gia tài của mình lại cho con, thì dầu cái gia tài đó là 1.000 cây vàng, 2.000 cây vàng, vân vân, thì mình cũng phải nói rằng tất cả những gia tài này mẹ có được, cha có được bằng mồ hôi nước mắt, bằng một quá trình lao động không ngừng nghỉ, bằng tất cả cái lương tri đạo đức, sự phấn đấu vươn lên, chứ không phải khi không mà có được. Cho nên nếu như con không biết cách thừa hưởng nó đó, thì chính con sau này sẽ khổ đau, bởi vì tọa thực sơn văn, hưởng thụ mà không làm gì cả thì giàu cho cái gia tài đó có lớn như đống núi, nó cũng phải có ngày sụp đổ và tiêu tan. Chúng tôi xin chia sẻ ngắn ngắn với quý vị và mong rằng là tất cả chúng ta, ngay cả quý vị và chúng tôi, đều cố gắng học một cái gì đó từ cách thức mà Đức Phật đã truyền lại gia tài, và cái gia tài đó chúng ta phải truyền đúng đối tượng đàng hoàng. Có những đứa con nó có khuynh hướng này thì chúng ta phải truyền cái gia tài đúng theo khuynh hướng đó thì nó mới thành công trong cuộc đời. Và đó là tất cả của tình thương. Hay nói cách khác, sự lựa chọn gia tài đúng cách cho từng đứa con cụ thể là chúng ta thương nó có phương pháp. Bằng không, sự thương không có phương pháp sẽ dẫn đến mọi sự khổ đau và sự sụp đổ. Thì thời gian cũng đã hết. Rồi lần sau á, như bác sĩ Lệ đã thông báo, cái khóa học đại học chúng ta sẽ bắt đầu vào 4:15 và sẽ kết thúc vào đúng 6:00. Bởi vì chúng tôi nhận thấy là đến 6 giờ có nhiều vị bắt đầu lo ra rồi, cho nên cố gắng là mình học sớm 15 phút và về sớm đúng giờ quy định. Còn các cái đĩa không biết là phát chưa, phát hết rồi. Thì trong các cái đĩa đó đó, nó có một cái đĩa Đạo Phật Ngày Nay, có nghĩa là sử dụng bằng trang web thì quý vị phải có máy vi tính thì mới xem được. Trong đó nó có hơn 1.000 bài Phật học, mấy ngàn bài thơ. Và khi sẵn sỏi quý vị mở ra mà xem và chia sẻ, và nếu ai có sáng tác thì gửi cho chúng tôi, là chúng tôi sẽ đưa lên trên các mạng internet để chia sẻ những gì mà mình có được với người khác. Còn riêng về cái đĩa Trung Bộ Kinh đó, nó gồm tất cả là 3 đĩa 1, 2 và 3. Nhưng mà hiện tại thì chúng tôi mới làm xong cái Trung Bộ 1, tặng quý vị trước cho cái Trung Bộ 1 đi rồi. Còn cái Trung Bộ 2 và 3, khi nào chúng ta gần học tế thì gửi lên quý vị, hoặc là gửi trước cũng được. Có lẽ là một vài tháng tới thì sẽ có cái Trung Bộ 2 và Trung Bộ 3. Cho đó quý vị về có thể nghe. Và nghe như trong trường hợp này á, thì chỉ có thể nghe được trong máy vi tính, bởi vì nó dạng MP3 là dạng nén. Chúng ta không thể nghe trong máy cassette, mà chỉ nghe trong đầu MP3 hay là máy vi tính. Do đó những người nào mà thiếu máy vi tính với đầu MP3 thì hơi bị thiệt thòi. Mà nếu mà có được thì quý vị ráng lắng nghe trước cái nguyên tác của bài kinh bằng cái giọng đọc, rồi sau đó vào chúng tôi triển khai chỉ là một cách gợi ý thôi. Thì mỗi cách triển khai thì nó có một góc độ, và dĩ nhiên chúng tôi tin rằng quý vị sẽ có những góc độ triển khai khác, cách hiểu khác, và do đó chúng ta làm phong phú lời Phật dạy. Dĩ nhiên nó có lợi cho sự hành trì.